Everybody pay my pressure, this young lad never had much. Còn thì phát chắc, sau khi tôi mới post lên cái link đó, mọi người bấm vào đó, xong rồi bấm vào tôi. Thì từ cái chương 2 là mình bắt đầu học chương 2. Thế chương 1 nó là lấy đầu nhiều lắm. Bây giờ đoàn này họ nói rằng là cái những vật chất của cái thể xác chết mặc dù là mắt mình không nhìn thấy nhưng mà nó cũng thuộc loại vật chất, nó thuộc loại vật chất của cõi trần. Như thế thì nó bị ảnh hưởng bởi rất lạnh, rất nóng và nó bị axit, bị hại bởi axit luôn. Người nào mà bị mất tay mất chân thì do thì là họ vẫn bị lạnh bị nóng, tại vì cái thể xác ngay còn nếu mà họ không mặc quần mặc áo chỗ đó thì nó sẽ bị lạnh, tại vì cái phần thể xác của cái tay chân đó thì nó không có đi theo cái tay chân mà bị cắt đi mà nó hãy còn dính vào với cái người. Thành ra là người nào mà có thần nhãn thì họ nhìn thấy cái phần tay chân thể phách của mình nó hay còn dính. Thành ra người ta cũng có thể kích thích của nó, kích thích nó làm cho nó có những cái cảm giác. Có một số những cái hiện tượng khác xảy ra nó có liên quan đến cái thể phách và cái sự mà nó tách ra khỏi cái thể xác hoặc là nó thoát ra như thế nào vân vân. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ trước hết là nghiên cứu cái phần gọi là prana. Prana cũng gọi là sinh lực. Bây giờ để tôi post cái số đoạn prana vào, mọi người bấm vào đó thì có thể vào xem thẳng ở trên cái trang web, nó có cái hình lên thì nó dễ dàng hơn. Đây là cái đoạn đầu nói về sinh lực. Prana là sinh lực. Thì những cái nhà huyền học thì họ biết là có ba cái phần riêng biệt. Nó đi ra từ mặt trời và nó sẽ xuống tới trái đất. Có rất nhiều lực khác nữa. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ biết ba cái này. Nó là Kohat, Prana và Kundalini. Kohat thì tức là điện, Prana là sinh lực, còn Kundalini là con rắn lửa. Kohat hay là điện thì nó bao gồm tất cả những cái lực vật chất mà chúng ta biết. Thí dụ như là điện lực, từ lực, ánh sáng, sức nóng, âm thanh, những tác dụng hóa học, sự chuyển động, vân vân. Prana tức là sinh lực thì đó là cái lực mà sống còn. Những người khoa học ra Tây Phương thì chưa có biết về cái này, họ không có thực tế, họ không biết. Mặc dù là có một số nhỏ họ cũng nghi ngờ là có cái loại sinh lực này. Kundalini là con rắn lửa. Và bây giờ rất ít người hãy còn rất ít người biết được cái này. Và những người khoa học ra Tây Phương hoàn toàn không biết gì hết và cũng không nghi ngờ là có cái đó. Và ba cái lực này thì nó rất là tách biệt khác nhau. Và người ta không thể nào chuyển hóa từ cái này tới cái kia được. Cái điểm này rất là quan trọng và sinh viên phải hiểu rõ như vậy. Ngoài ra ba cái lực này thì không dính gì tới những cái sự tràn ra gọi là the great outpouring, là cái sự tràn ra của tức là thái dương thượng đế. Kohat, Prana và Kundalini ngoài ra thì có vẻ như là đó là kết quả của cuộc sống của ngài, những cái khả năng của ngài biểu diễn ra mà không cần phải cố gắng nào hết. Thế là xuất phát từ ngày ở trong những cái gọi là sắc qua, tức là những luân xa thì là ông Lübecker bắt đầu viết cái cuốn đó. Thì trong cuốn những luân xa này nói rằng ba cái lực ở trên thì nó có dính líu tới cái chuyện mà ngài ngài đổ ra những cái năng lực ngôn ngữ đây. Cái là sự mà tràn sinh lực của ngài vào đầu tiên nó bị ồn quay lại, nó bị gió thổi quay cái gì đó, nó rất là ồn. Anh nghe bằng nhỏ với cô đi một tí. Cái là nó tràn ra lần đầu tiên từ cái vị tổng nhớ thứ ba và cái lực chính yếu để làm ra tất cả những cái element, tức là những cái nguyên tố hóa học. Cái này thì nó xuất hiện là được gọi là quá. Cái mà nó ra lần thứ nhì thì là cái tân album, là cái đổ ra thứ hai từ vị thượng đế thứ ba, cái tân logo thì gọi là prana. Prana là một phương diện của nó. Kundalini là một cái sự phát triển sau này ở trên cái cung mà đi lên của cái phước sau cung, tức là cái sự xuất hiện thứ ba. Thì bây giờ nếu mà mọi người vào trong cái trang web đó thì sẽ thấy cái hình này, nhưng mà cứ copy cái hình này, mọi người bấm vào đây thì nó mọi người bấm vào cái link này thì thấy được cái link cuối cùng đó, cái topic 3 đó, thì sẽ thấy cái hình. Cái thấy mấy khoảng 2 nó cứ ồ vậy nha. Nó cứ ồ giống như là có gió thổi. Bây giờ trong cái hình này nhá, thì bên trên cùng là Kana hay là sinh lực, Yaron 1, Sula, Sula Forum là cái gì? Thì ở trên là mặt trời nhé, khoảng có 3 mũi tên chia xuống. Đó là thứ nhất là pH hay là electricity, nó sẽ biến thành chất nóng, ánh sáng, âm thanh, chuyển động vân vân. Cái thứ nhì đó là ngôi vua, đó là Kona hay là sinh lực. Cái thứ ba là Kundalini hay là con rắn lửa. Mỗi một cái trong ba thứ này thì nó đều xuất hiện ở trên tất cả những plan, tức là những cõi ở trong cái hệ thống solar system, trong cái thái dương hệ. Bây giờ cái phần kế tiếp, anh Lai có muốn nói gì không?
Cái con người của mình nó có bảy thể đầu, như vậy cái thể Phật thể nghĩa là hai thể chứ không phải một cái thể mà gọi là Asai bó đi nữa. Mà chính những người đức hậu duy thân học đức, có thấy không? họ họ có từ của họ, họ gọi cái thể pháp của mình đó là đó, đất bên gian dưa, đất bên gian dưa, cái từ đất bên gian dưa này là cũng người đất đó, là cái thể pháp của mình đấy. Giờ cái người pháp là người anh nha, người pháp này là coi ai cho biết là đất bên, thường người pháp họ gọi là cái đất bên cái mình bản thân nha, nhưng mà người anh nha. Thì họ cái sự tiến bộ người ta học của họ nhiều hơn thì là họ đã khám phá rằng có cái cách diễn thái ha trong cái bốn cái hà và bốn cái nguyên tố mà hiện có trên cái đất của mình thì nó có cái nguyên tố thứ năm đó, cái nguyên tố thứ năm này chính là cái nguồn gốc của cái thể pháp của mình đó là Eteric Eteric đó chất Eteric là chất Eteric đó chất ai kia tiếng Anh gọi là ai kia là chất vũ thái đó. Sau này lần ta học nó chính hồn học của mình nghe mấy người ta cái ca từ này có thể đúng gọi là vũ thái hình, cái thể pháp của mình gọi là vũ thái hình nha. Eteric body là cái vũ thái hình nên giờ hôm nay mình học á thì trong cái chất cái những cái hình cái thể pháp của mình đó, nó có ba cái nguồn mà năng lượng khác nhau không, cái người của mình á nó có cái kundalini từ chiêu pha của Ấn giáo nó gọi là luồng quả xà này ha, nhưng mà thực sự nó là cái năng lượng của cái thể pháp của mình đấy. Thôi học chắc không bố anh hoặc là đứng lên cái thám pha cái con đi thì nó đó là cái năng lượng của cái thể pháp của mình là con đi vì lý do đó mà cái trường phái thiền định của Ấn Độ đó sao họ để mà cứu thiếu như thế này ha, thành ra họ mới đưa ra cái vấn đề là có lập ra cái trường phái Kundalini Yoga tức là cái trường phái mà nó giúp cho người ta ha khơi động cái luồng hóa tàn trong con người của mình đó. Đó, thì nó liên hệ đến cái thể pháp của mình á, một người nào mà thực tập thiền yoga là thiền định đó, mà thiền định mà theo cái phương thức mà thân lai yoga này á, thì nó có nhiều, nó cũng có nó phức tạp, để thực tập thiền ra nó có nhiều phương pháp lắm nha. Phương pháp lắm á, mà cái phương pháp là mới nhất mà sau này gần nhất là chúng ta đã khám phá bên cái trường phái Hưng Huy, người ta đã khám phá ra được cái đầu kia là khi mà họ khơi động mình chính là theo tôi không biết ông tám ổng khai mở được tên đây đi nhờ cái phương thức mà ổng khi mà tự chỉ giám thị mà đọc cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật thấy không, mà nó theo cái hệ thống, theo một cái hệ thống riêng của con cũng mà của ổng đặt ra đó ha, thì mình đọc làm sao mà mình từ mình dẫn mình đọc mà cái những cái từ đó mà từ ở dưới từ ở dưới mà sư khu mình rồi mình dẫn tới đỉnh đầu mình đọc như vậy, đọc lý mình thực tập cái tự kỷ ấn thiện này thì mình có thể khai mở được tên là mình để đó là phương pháp của từng phái như vậy đó. Mà chúng ta thấy là có nhiều người cũng đạt được kết quả lắm. Là khai mở cái năng lượng của mình thì cái năng lượng này nó liên hệ đến cái thể pháp của mình. Một người mà khai mở được cái năng lượng rồi, cái luồng quả tàn rồi thì cái luồng quả tàn nó lên đó, thì nó sẽ khơi động bởi vì người mình biết học á, thâm học cho con biết mình cái thể pháp của mình nó có bảy cái bên ta, bảy bên ta này kể như là bảy cơ quan để mà nó giúp hỗ trợ cho cái thể pháp của mình được hoạt động đó. Về hoạt động một cách điều hòa, bởi vì thường thường khi á có người bệnh thể pháp không mà chữa y khoa không hết, mà chữa qua đây cái thể pháp hết là nhờ cái người này đã khơi động về cái các cơ ta nó hoạt động, và cái năng lượng mà thứ mình quan trọng nhất là prana, cái sinh lực như này, chính cái sinh lực á ở trên vũ trụ, mà chính cái thông điệp này là ở trên mặt trời của mình, là cứ Đức Thái Dương Thượng Đế nói về Đức Phật thì gọi mặt trời kể như là một vị Thượng Đế, Đức Thái Dương Thượng Đế luôn phóng mang lại cái bà nà xuống cái đất của mình. Rồi cái bà nà, cái sinh lực này của nó phải ngồi nào có thực tập thường định thường định là anh ta nên dùng ra một kha ta đô ra và kha ta đô ra thì người này sẽ thu thập được cái sinh lực đó và nuôi dưỡng bãi cái cơ quan của cái thể phách của mình. Tức là bãi cái bông xa, bãi cái linh xa này nhé, theo chúng tôi khám phá. Anh nghe không? Theo chúng tôi khám á, thì bãi cái linh xa này nhé, nó có liên hệ đến bãi cái bộ máy sinh học của con người của mình. Bãi bộ máy sinh học nha. Tức là bãi tư duy trong con người của mình có bộ bãi bộ máy sinh học để dùng cái nguyên lý kỳ diệu nhất là Thượng Đế ban cho chúng ta đây. Cái bộ máy tinh vi nè, rồi bộ máy thần kinh nè, rồi bộ máy khô khắp nè, rồi bộ máy tuần hoàn nè, rồi bộ máy tiêu hóa nè, rồi bộ máy bài tiết, rồi bộ máy sinh lực nè, đó. Bộ bãi cái bộ máy này là nguyên dữ lắm, mà vậy cái thể xác của mình thấy nó, nhưng mà nếu mà không có bãi cái lưng xa kia hỗ trợ thì bãi bộ máy sinh học này cũng không có hoạt động được. Mà một cái bãi bộ máy này mà nó bị trục trặc đó là do gì cái lưng xa mà nó liên hệ đến ví dụ như anh đã bắt thử chẳng hạn nha, thì nó liên hệ cái lưng xa nó lắc mình.
Bây giờ thì qua đoạn sau nhé, tức là cái dưới cái hình này là nói về con na là một cái chữ bằng đó là một cái chữ bằng tiếng Phạn, từ chữ qua có nghĩa là đi tới phía trước và an và thở và sống, cho nên qua an Hoa An tức là Hoa Na thì là tỏ ra cuộc sống, hơi thở của sự sống và năng lượng của cuộc sống, thì là nó gần nhất, nó giải thích gần nhất với cái chữ Hoa Na. Ở trong tư tưởng của người Ấn Độ thì chỉ có một cái cuộc sống thôi và một tâm đức thôi, và Hoa Na là đã được dùng cho vị mà Thượng Đế và năng lực của vị đó, cuộc sống của vị đó, cho nên cuộc sống ở trên mỗi một cái cõi thì coi như là cái năng lực ở trong cái cõi, và qua la trở thành cái hơi thở sự sống của mỗi một sinh vật. Tôi là qua la, qua la là sự sống. Ông Indra, vị thần cao cả và đứng đầu của cuộc sống của những cõi thấp, nó cõi thấp là cõi nào? Rama ở đây thì có nghĩa là toàn thể những cái sự sống. Và trong cái Munda Kopanishad thì là nói rằng là Brahman là cái vị mà tới cho ra prana, Brahman là cái vị cho ra prana hay là sự sống. Prana thì cũng là mô tả Atma, khi mà đưa ra những cái hoạt động từ Atma thì cái prana được sinh ra. Sankara nói prana là kia sakti, sakti nhân vật sakti để làm hoạt động chứ không phải là để hiểu biết, được gọi là một trong bảy element. Element là cái gì? Là chất liệu à?
Mà nguyên tố
mà nguyên tố liên quan đến bảy vùng ở trong vũ trụ và bảy cái lớp áo của ba ma vân vân. Bảy cái thứ này gọi là prana, mana, ether, lửa, khí, nước và đất. Tức là ngoài cái bốn cái thứ đất nước lửa gió thì có ether, prana và mana. Và mana là một trong bảy cái này. Người Do Thái nói về cái hơi thở của cuộc sống, họ gọi như phép thở vào trong cái lỗ mũi của Nga Đan. Như phép thì không nói, không phải là để nói về cái prana thôi, nhưng mà prana đi cùng với lại cái nguyên tố, cái đó là kama. Thì là có cả prana và kama. Cả hai cái này sẽ là một cái tia lửa sinh lực, và nó là hơi thở ở trong con người, ở trong những thú vật và những con sâu bọ, ở trong cuộc sống của chúng nó, trong cuộc sống của người và của thú vật. Bây giờ để tôi có tiêu đoạn kế đó. Dịch sang những chữ của Tây Phương thì prana ở trên cái cõi trần thì được mô tả là sinh lực, và đó là cái năng lực mà nó để làm cho tất cả những cái hoạt động của những của những nguyên tử, phân tử, những tế bào vân vân, là giữ trong nó, giữ vào với nhau thành ra một cái sinh vật gì đó. Đó là hơi thở của cuộc sống ở trong cái sinh vật, đó là cái thành phần của cái hơi thở của vũ trụ, và nó được một cái sinh vật chiếm giữ lấy trong thời gian mà nó sinh sống, mà chúng ta gọi là một cuộc đời. Nếu mà không có sự hiện hữu, sự hiện diện của prana thì không có một cái thể xác nào cả, giống như là một thể xác được hoạt động, có thể hoạt động được như là một thành phần riêng rẽ. Nếu không có prana thì nó chỉ là một nhóm những cái tế bào thôi, nó không thành ra một con sinh vật gì cả. Cho nên prana nó kết chặt lại với nhau và móc nối lại thành ra một cái hệ thống phức tạp, vân vân, nó nhiều quá. Prana thì được hấp thụ bởi tất cả những con vật đang sinh sống, những loại sinh vật, và nó có đủ để dùng trong cái cuộc sống của sinh vật. Thì nó không phải là một cái sản phẩm của cuộc sống, nhưng mà tất cả những thú vật hoặc là cây cỏ vân vân đang sống chính là sản phẩm của prana. Nếu mà nhiều quá ở trong cái hệ thống, ở trong cái bộ máy thần kinh của chúng ta thì cũng có thể cắt được người chết, mà nếu ít quá thì cũng quá mệt mỏi và cũng chết. Cho nên là prana mình dư thừa hay thiếu thì đều là hỏng. Và bác sĩ có tránh prana cái khả năng để mà làm tất cả những hiện tượng sinh vật, so sánh nó với oxy. Oxy là cái mà dùng để có thể đốt cháy mọi thứ để mà sống còn ở trong những cái tế bào, mà người ta cũng muốn so sánh như thế giữa cái etheric thể sách với nitrogen. Nitro là cái khí cơ đó, nitro đó. thì cái sơ này mà oxy thì được trộn lẫn vào để mà người ta có thể thở được, và nó cũng vào trong tất cả mọi cơ thể, tức là prana thì nó là oxy, còn cái thể phách thì nó là tim nitro. Thành ra giữa oxy với nitro trộn với nhau thành khí trời cho mình hít, thì mình cũng cần cả prana và cái và những cái te đó, cái te là cái chất tiến thái của thể phách. Bây giờ hết cái đoạn này, qua đoạn sau. Con mèo thì nó có rất nhiều prana, cho nên người ta tưởng rằng nó, người ta thường nói là con mèo nó có 9 cuộc sống, 9 cuộc đời. Và cái điều này người ta, cho nên là ở bên Ai Cập người ta coi con mèo là một cái con vật linh thiêng. Ở trên cõi đời thì prana nó sẽ làm ra tất cả những chất tinh hạch, và nó kiểm soát tất cả những cái sự thay đổi về hóa học ở trong cái protoplasm, và nó làm cho cái sự biến hóa và làm cho tạo cấu tạo nên tất cả những cái chất liệu trong cơ thể của thú vật và người và cây cối. Cho nên cái sự hiện diện của con A thì nó có khả năng giống như là một chất kích thích. Tức là khi nào mà mình có chất kích thích vào đó thì con A nó xuất hiện ra để cho mình thấy là có sự hiện diện của nó. Khi mà mình trộn lẫn cái con A với cái thẻ vía thì nó sẽ tạo ra những cái chất liệu của thần kinh mà chúng ta, những cái chất liệu thần kinh này thì nó có, sẽ có khả năng để mà cảm giác, có cảm giác đau hoặc là vui thích. Những cái tế bào này thì nó sẽ nó sẽ biến hóa ra thành fiber là cái gì, là kết quả của tư tưởng. Và cái prana này nó sẽ có dịch kiểu lặp theo những sợi dây thần kinh này. Cái này có một sợi thôi, cái những cái tế bào này nó kéo dài thành sợi, và cái sợi này nó sẽ chuyển được cái tư tưởng, và prana nó sẽ đi theo những cái sợi này, và những cái sợi này thì nó bao gồm cả những cái chất liệu của thể xác, thể vía và thể trí. Prana trong đó, tức là prana nó có trong những cái chất thể thể xác và thể trí, ba loại prana. Ở trong cái cõi trần thì những cái nguyên tử prana nó đi cùng chung với lại cái gọi là spirula này, cái gì spirula là gì anh biết đấy. Spirula này tôi thấy nó quen lắm. Spirula này như là mấy cái sinh vật ạ, mấy cái sinh vật giống như cái chân người tài đó. Ở trong cái gãy của chúng ta, ở trong cái chu kỳ thứ nhất thì monadic, cái thời kỳ đó là cuộc sống của chân thần, thì nó trôi qua, đi qua cái spiritual, tức là anabulimanas, nó sẽ được tống đồng lên một cái hệ thống đầu tiên của Sirila. Thì Sirila này là cái gì? Sirila Sirila này nó gọi là The Golden Spiral, tức là một cái vòng xoắn mình vàng.
Dòng xoáy, dòng xoáy.
Dòng xoáy, dòng xoáy. Dòng xoáy,
dòng xoáy, dòng xoáy, dòng xoáy, dòng xoáy, dòng
xoáy, dòng xoáy, dòng xoáy, dòng xoáy.
Không có dòng xoáy, cái dòng xoáy à, thì cái hạt nguyên tử căn bản của mình nó có 7 dòng, 10 dòng, 3 dòng. Xin tự quay cho người từ 7 dòng thử rồi đó. Cái dòng xoáy, cái steel oil là dòng xoáy. Dòng xoáy, dòng xoáy, dòng xoáy.
Nó đồ, nó
xoáy,
nó xoáy, tức là nó quay à.
À, nó quay luôn, luôn, quay quay luôn. Cái tình độ cũng quá nhưng mà hiện nay cái bình xoáy thứ năm ấy, bình xoáy thứ năm mà nó phát triển rồi nó sáng dữ lắm. Bình xoáy như vậy. Nói
về cái
gò
cua cái một cái nhóm bình xoáy đầu tiên thì được dùng bởi cái những cái gọi là dòng điện của coi là dòng điện của trường hợp và nó ảnh hưởng đến cái thể xác ở trong ấy, ta cần rau, rau chứ phải là gì hả? Rau, nó rau phải chu kỳ gọi là gì, cục tuần hoàn à?
Nó cục tuần hoàn, rau, rau, cục tuần hoàn,
ở trong cục tuần hoàn thế thì cái tinh thần này nó sẽ làm phấn động cái hệ thống cái gì, có những cái vòng xoắn cái gì. Và sau đó thì là nó sẽ tạo ra cái prana liên quan đến cái thể phách. Ở trong cái cục tuần hoàn thứ ba thì có một cái nhóm trên cái cilia thứ ba và cái cuộc sống ở chân thần làm cho nó tỉnh dậy và như thế thì nó sẽ tạo ra cái prana của cái thể viết là kamic prana. Và như thế thì người ta có cảm giác được đau đớn hay là vui thích thú.
À, tức là dòng xoáy thứ ba, cuộc tuần hoàn thứ ba.
Ừ, chỗ cuộc tuần hoàn thứ tư. Cuộc tuần hoàn thứ tư thì cái cuộc sống của tinh thần nó sẽ làm tỉnh dậy cái hệ thống một cái nhóm thứ tư của cilia và nó trở thành cái nó trở thành cái gì mà cái cô là cái vật củ cho cái prana kamana manasik. Tức là vừa tham mô của Nana
cảm dục trí.
Cảm dục trí.
Tham mô Nana cảm dục trí.
Đó, thành ra nó mới như thế thì cũng có được những
cái hào phí của mình hả? Cái dòng thấm là từ từ nó làm quạt, nó làm như thế. Cái hào phí của mình
nó tạo được những nguyên tử để làm một bộ óc để em nó có thể suy nghĩ được.
Đó, dừng đấy, dừng đấy anh, dừng đấy, thì tôi có ý chung cho. Thì ở đây á, thì tôi thấy cái tác phẩm này thì cũng do thần nhãn á, thần nhãn của Đức Linh Tư rồi ông bao quanh coi lại, ông ghi lại hết tất cả. Mà thực sự cái vấn đề rõ ràng hình như giáo lý lưu truyền, giáo lý thần học mình đã tiết lộ rõ ràng á. Cái nguồn gốc của cái thể xác của mình á, tạo ra thể xác của mình á, thì nó là do cái sinh vật thể, cứ thế là cái sinh vật thể đó, mà bên Ấn giáo gọi là Panamayakuta, thì cái sinh vật thể này á, mà nó được mà hoạt động hữu hiệu á thì nó cũng do cái nó rút được cái prana ở trên cái đức thái dương thì đấy mà còn phóng xuống á thì trong phần này thì chính đức thái tư có giảng rất rõ cái prana mà ở trên xuống là nó kích hoạt những cái dòng bởi vì trong con người của mình á nó có hạt nguyên tử cơ bản thường trụ. Hạt nguyên tử cơ bản thường trụ này nó có là cái hạt nguyên tử là nó tạo ra cái thể phách thể dí rồi nó thể tác cả thể dí rồi mình nghe không, thì nó có 10 cái dòng suối SBO đó tiến hành này tôi cũng không dồn thấy cái dòng suối mà hãy nhận nguyên tử dương nó thường thường có 7 cái dòng suối, 7 cái dòng suối bên ngoài cái nguyên tử mà căn bản thường trụ vô cái là viên atom là enzym là atom là enzym là đặc năng đó anh thì chúng ta hãy bắt lên cơ này định thần để thấy rõ một cái nguồn là thề tác hộ và cộng thì cái dòng sáng mà là thư hình thường cái thể pháp của cái người mà đang hoạt động mạnh ra không thì cái dòng số ổng có thể nhìn vào cái nguyên tập cái thường tử đấy nó là mình là cũng như nó đi theo bãi tập từng quần nữa không còn cái ba cái dòng xoáy mà nó xoay ngược vô trong á thì thường đó nó là ba cái dòng xoáy đó nó liên hệ nó tiến xuất như ba ngôi đức thượng đế. Cái ngôi sáng tạo bảo tồn và quỷ diệt á là cái mà ba cái dòng xoáy bên trong á là nó liên hệ đến về phần thiên nhiên con người còn có cái ba cái dòng xoáy bên ngoài thì nó liên hệ đến con người của mình ha mà
còn hai đâu rồi, hai đang nói chuyện với tay à. Anh Minh mới vào ngoài hôm nay.
Chào chị. Tôi muốn nói với anh lãnh đạo chưa nghe được bệnh nhân, tôi nghe chết tâm lý chị đây.
Thế thì ngoài Bắc bây giờ có yên ổn không, nghe là có bão bùng gì không phải?
Là từ ngày bình thường trước mình đi cái bão này là nắng giáo tăng bình thường vậy.
Nhưng nó đổ vào miền Trung nhiều hơn đó anh ha.
Không, nó đổ vào cổng như thế này ở trong Trung Quốc.
Là
nó đi là đặc biệt không nó té vào cho nên là cái tầm độ nó giảm đi, nó chỉ còn thấp trên dưới người thôi, không đi cái tin thấp chưa lạ.
Anh anh sao ồn quá nhỉ?
Bản thân các cháu chẳng có mua chủ nhật nữa thôi, đi xe con cũng hơi lâu nó hơi lại cắt mít đấy.
Ok. Thôi bây giờ tôi bắt đầu dục tiếp. Bây giờ hồi nãy tới đâu rồi? Bây giờ như vậy thì là hồi nãy giờ nói những cái mà nó tâm lực nó xuống như thế nào thì mình nghe mình biết vậy thôi, chứ mình cũng thấy nó không có gần gũi mình cho lắm, bởi vì cái này hơi khó hiểu. Còn những cái chuyện xa vời. Ok, em hai vô lại chưa? Nghe vào được chưa? Alo, anh hai đâu rồi? Có thằng vào rồi mà bây giờ là biến mất. Có nhiều người mà họ tập yoga đó thì họ phải rất là cẩn thận. Nếu không thì là sẽ bộ não sẽ bị tổn thương. Và những người tập yoga đó thì họ có thể phát triển cái bộ thứ 6, cái năm là thứ 6 của cái nhóm Kerala này. Thì như vậy là họ có thể mở được ra những cái giác quan cao hơn. Đó, cái đó là rất cái đoạn, như là qua đoạn kế. Bảy cái vòng xoắn này, vòng xoáy này ở trong một cái nguyên tử thì không có được, chúng ta không nên lẫn lộn nó với những cái wo, tức là nó wo là cái gì để ăn cơm xa từ điển sao coi được tiếng Việt Nam là chú gì. Wo này nó cũng là giống như cái lò xo nữa, nó quay vòng vòng. Nó giống như là cái cách mà sắp xếp những cái lá cây chẳng hạn, người ta xoay vòng như thế nào từ trên xuống dưới thì nó những cái lá cây nó ở trên cái cành thì nó sẽ sắp xếp theo một cái kiểu một cái lò xo như thế nào đó. Cái này cũng kiểu cái vòng xoắn lò xo luôn, và cái chỉ tay nó cũng có kiểu nó xoắn như vậy. Tóm lại nó là những cái vòng xoáy ốc hay con ốc. Chúng ta không nên lẫn lộn với cái bảy cái spirula là với cái vo này. Và cái này nó có 10 cái, 10 cái vòng xoáy này và nó thô thiển hơn. Thì có 3 cái thô thiển và 7 cái tinh nhuệ hơn. Trong 3 cái thô thiển này thì nó có những dòng điện chạy ở trong đó. Còn 7 cái mà nó xanh cao hơn của những cái vòng xoắn này thì nó có những cái làn sóng của những chất khí thái của mọi loại, như là âm thanh, ánh sáng, điểm là sức nóng vân vân. Ở trong cái cuốn Cao Lưu Bích Truyền thì nói về Prana là gọi là cuộc sống vô hình và rất là năng nhiệt, và nó bốc ra những cái con sinh vật, con vi sinh vật có một cái năng lượng cốt yếu để xây dựng lên, và như thế thì nó mới có thể làm được những cái tế bào vật chất của nó. Cho nên rằng cái kích thước của một cái con vi trùng nhỏ nhất mà so sánh với lại một cái so sánh của một cái fairy life là cái cuộc sống nồng nhiệt này, thì nó cũng giống như là một cái con voi mà so sánh nhỏ nhất với lại cái Infusoria, tức là cái những cái gọi là fairy life này là Pana đó, cái Pana thì nó còn nhỏ hơn là một con tế bào vi trùng rất là nhiều. À, để tôi coi Infusoria là cái gì đó. Infusoria thì nó cũng giống như những cái những vi sinh vật, những cái vi sinh vật thôi. Nó mấy con vi sinh vật nổi trên mặt nước. Cho nên rằng là cái Pana cũng nhỏ lắm so sánh với lại so sánh với con vi trùng, thì cũng giống như là những con vi sinh vật mà so sánh với con voi. Tất cả những vật gì mà trông thấy được ở trong thế giới thì được tạo dựng lên bởi những cái cuộc sống như thế, tức là những cái Pana đó, từ những vật có ý thức người đầu tiên cho đến những thành viên mà không có ý thức gì hết, để tạo ra những vật chất ví dụ như là gỗ đá chẳng hạn. Thì bằng cách mà phát triển của Prana ra thì cái trí tuệ nó cái trí tuệ thì nó sẽ không có lời, nó sẽ phát hiện ra giống như người nói câu này khó hiểu lắm. Tất cả những cái sinh lực để tạo dựng lên ở trong vũ trụ và trong con người ta như thế thì nó tóm lại thì ta gọi là Prana. Một cái nguyên tử thì cũng được gọi là một cuộc sống, nhưng mà cái tâm thức của nó, của cái vị Thất Logos, tức là vị thượng đế thứ ba, một cái con vi trùng cũng là một cuộc sống, nhưng mà nó cái tâm thức thì là của từ vị thượng đế thứ nhì, và đã được lấy được và sửa chữa bởi vì thượng đế của trái đất chúng ta, tức là mới là ai, Planetary Logos, và Spiritus Earth, tức là tinh thần của trái đất. Ở trong cuốn Giáo Lý Bích Truyền thì cũng nói về những cái điều là dạy căn bản ở trong cái môn học về huyền bí, rằng là mặt trời là nơi để mà chứa đựng tất cả những sinh lực quan trọng nhất, và từ mặt trời thoát ra những cái dòng sinh lực mà nó đi xuyên qua không trung và qua tất cả những sinh vật và những sinh vật hay là những tế bào trên mặt đất. Para xem suốt thì là tức là liên quan đến prana. Tất cả hệ thống núi nhỏ li ti thì nó đều chứa đựng một cái chất giải vita, một cái chất mà có giống một chất thần trung. Nó cũng biết nó là cái thần kinh, cái chất lỏng thần kinh. Ở trong đó thì có chứa cả thiên nhiên về cái nước tình và tất cả những cái gì căn bản, tất cả mọi sinh vật. Ở trong trước thì cũng nói về nó giống như là ác thiếu là cái gì? Dr. Jackson biết nó là một cái chất chính thái thần kinh nervous system. Nervous là chỉ là biết là nó giống như là những cái nơi để mà chứa đựng cái solar energy, đó là cái năng lực sinh tồn của mặt trời. Và vì mặt trời thì mặt trời thực cho thì mặt trời thực là thấy không được hết, thì giấu ở đằng sau cái mặt trời mà chúng ta trông thấy là vì đó tỏa ra những cái thứ chất, những cái chất lỏng, chất lỏng ấy là chất hơi, là nó có sinh lực và nó đi qua tất cả cái hệ thống thái dương hệ của chúng ta từ chu kỳ 1 đến chu kỳ là 10 năm. Sao này lôi thôi bổng khổng quá, anh hai có ý kiến gì không? Nó tụt lưng hai cái sao lại tự nhiên biến mất. À, nó té nữa. Ở trong một cái bài hát của mấy người Aryan ngày xưa thì nói rằng Surya là giấu ở phía sau cái yogi của ông của mình và mặc cái áo lên che cái đầu của ông ta để cho không ai có thể trông thấy được. Cái áo của người Ấn Độ và những người mà tu khỏi Ấn Độ thì là được nhuộm một cái màu, nó màu vàng cam và có những cái màu hồng, nó có những miếng màu hồng gắn trên đó, thì cái đó là để trình bày, để tượng trưng cho cái prana ở trong cái dòng máu của con người. Cái đó là cái tượng trưng của cái nguyên lý sinh lực ở trong mặt trời. Và bây giờ người ta gọi là cô mốt kia, hay là cái màu hồng. Cuối cùng có màu hồng, để cho cha tự hiểu cô mốt kia là cái gì. Cô mốt kia là cái lớp thứ hai trong số ba cái lớp. Ba cái lớp không khí bao quanh mặt trời. Và cái lớp Comoxia này nó có chiều sâu và chiều cao là 2000 km, quá trời, một cái lớp quá trời luôn. Tức là cái lớp ở vòng xung quanh mặt trời và nó và người ta không có dùng mắt thường mà người ta nhìn được. Cái này là cái cô mốt kia để cho chú vị mà muốn tìm hiểu. Cô mốt kia nó tóm lại là một cái lớp khí quyển ở trên mặt trời và nó có màu hình màu hồng. Cái trung tâm thần kinh thì được cung cấp bởi cái lớp đồ ăn, lúc đồ ăn tất cả cái vật mà nó lạnh nhất ở bên trong đó. Là qua la là cái năng lực mà nó kiểm soát, mà nó ảnh hưởng qua cái hệ thống thần kinh, làm cho những cái chất nặng đó là nó phải nghe theo lời. Và nó làm theo đúng cái mệnh lệnh của cái cá nhân, chân nhân đó ở trên cao. Và là thông cáo là thì anh ra anh ai hôm nay không có cái sao phôn của bữa nay không có cái sao phôn à. Tâm là bây giờ tiếp tục lần sau nhé. Vô lại cá, không biết là tại sao không hoàn được cái sao phôn của Phúc. Cái đó post này vô chơi, vô chơi, post không? Nó quan trọng là mình phải biết là mặc dù những cái thần kinh thì nó nằm ở trong cái thể xác của mình, nhưng mà nó không phải là thể xác giống như là thể xác bình thường. Tại vì tức là mặc dù cái thần kinh nó nằm trong thể xác của mình, nhưng mà không phải là thể xác có thể có cảm giác. Tại vì nó chỉ là một cái vật chất thôi, và cái thể xác của chúng ta không có cảm giác gì hết. Nó chỉ ở đó để mà nhận những cái cảm tưởng thôi. Rồi cái thể xác của mình là cái ở vòng ngoài cùng, nó nhận những cái sự xúc động, va chạm, vân vân. Nhưng mà ở trong cái mỗi cái tế bào của cái thể xác này thì nó không có khả năng cảm giác về đau đớn hay là vui thích. Mặc dù nó chỉ biết sơ sơ chút xíu, rất là mờ ảo, và nó có một cảm giác mơ hồ giống như là cảm thấy mệt mỏi thôi, ví dụ như vậy. Cái mà những sự tiếp xúc của cái thể xác thì nó được mang vào trong bởi prana, và những cái đó thì nó rất là nhọn bén và rất là rõ ràng. Nó rất khác nhau với lại cái cảm giác cảm tưởng mơ hồ nặng nề mà những cái tế bào sắc thân nó cảm thấy. Cho nên rằng là ở trong mỗi một trường hợp thì cái prana này nó chính là cái prana nó cho một cái ảnh hưởng về cảm giác vào trong những cái cái cơ phận của vật lý của mình, cơ phận trong cơ thể của mình, và nó sẽ mang những cái sự rung động từ bên ngoài của tròn từ bên ngoài mang vào tới những trung tâm cảm giác ở bên trong, và những trung tâm cảm giác này thì nó nằm ở trong kama. Tức là cái kama này nó là cái astral body ấy, thì nó phía trên của cái prana. Bởi cái phương tiện là etheric, tức là cái thể sách này, thì những cái prana nó sẽ đi dọc theo những cái thần kinh của cái cơ thể, và như thế là cho phép nó có thể tác dụng. Không những là mang vào những cái sự xúc động từ bên ngoài vào, mà nó cũng mang những cái hoạt động từ trong ra ngoài luôn, tức là ra lệnh từ bên trong ra bên ngoài. Đó là cái hoạt động của những cái dòng điện sinh lực ở trong cái thể phách của kim thạch thảo mộc và thú cầm, mà nó làm thức tỉnh những cái vật chất của thể vía, nó có cái khả năng của vật chất thể vía, mà liên quan đến những cái từ cấu tạo nên những cái phân tử nguyên tử. Vật chất là như thế thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tạo ra một cái sự xúc động mà ảnh hưởng đến cái chân thần của những nước vật, và nó kéo vào những cái vật chất của thể vía, và những cái chất liệu của thể vía này cũng sẽ là tạo lên bởi những nguyên cho cái nước đó là những cái thiên nhiên và nó tạo lên thành một cái khối rất là lỏng lẻo, và cái khối đó chính là cái thể giữa tương lai, trong tương lai. Tức là mình nói có vẻ phức tạp. Anh nghe có ý kiến gì không?
Ban đầu góp ý kiến mà cái này họ là nói là cái này thì ông mua đến nói là tôi biết từ đó lại những hệ này từ trước mình học rồi ha. Bây giờ mình sẽ thấy bởi vì cái ở đây á, hệ tôi biết là cái prana, prana nó đi xuống này nó khai, nó hoạt động rồi nó khơi động các mình không thấy từ theo nguyên tử cơ bản của mình á, thì nó làm cho cái thể giới của mình á, cũng hoạt động. Cái người của mình nó có ba cái hạt nguyên tử cơ bản ở đường trụ á, giống như là cái vận cụ của thể vía, thể tác và thể thể tác của mình, rồi là cả hạ khí của mình nữa, cảm ơn anh nói nhé. Thì nguồn gốc của bản nói mình cũng là ta nam, đó là sinh lực đó, sinh lực của từ mặt trời mà nó tuôn xuống rồi. Vậy mình thấy là có một con người đó, là ta nam, là hấu thở của Đức Thượng Đế đó. Hơi thở của Đức Thượng Đế mà ngày bởi vậy nên thành ra cái vị thiền sư đó, cái người mà tu theo thiền định của Ấn giáo, người ta biết rõ điều này nên người ta thực tập cái động cái lên cái thiền của trong cái pháp môn thiền định ra yoga rõ ràng là pranayama, pranayama là họ cố gắng mình họ tu thì tự nhiên mình muốn sống lâu để mà làm gì, để mình phụng sự thế gian, để phụng sự người khác, để mình giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh như Đức Phật ngày xưa là truyền dạy. Mình muốn sống lâu thì phải thực tập pranayama. Rồi đem cái sinh lực ở bên ngoài vào mình ha, qua cái phương thức hơi thở, kiểm soát hơi thở, điều khiển hơi thở, mà tăng cường phải biết gì đó, nên có tiến lộ là phải nín thở đó. Chứ không có tối nhưng mà tối nhưng mà thường mà nói nín thở là sợ quá, nín thở trả lời. Nhưng mà tiền phái á, trong cái tiền phái là thiền định là chính thống đó đâu. Cho mắt thở là phải đứng phải nín thở, chứ có xem một cái sợ. Phải nín thở. Nhưng mà tập chứ không phải, nói thở thở là phải tập nín thở. Nhưng mà giống một chẳng hạn là thôi, chứ mặt nếu mà mê mà tai mà nín quá mất thì tự nhiên người ta mình bò nhỏ nhỏ nhỏ
ngay té nữa rồi. Thôi bây giờ tôi được tiếp đằng sau, nó cũng sắp hết rồi. Ở trong những kim thạch thì những cái vật chất của cái thể vi nó không có hoạt động nhiều, là giống như là nó không có một cái, cho nên mình không có thấy rõ những cái sự chuyển vận gì từ có thể là thể vía của kim thạch tới có thể chất của kim thạch. Ở trong những cái cây cỏ mà nó có cái tình trạng cao hơn thì những cái hoạt động của cái thể vía của những cây thì nó ảnh hưởng đến những cái thể phách của cái cây và nó ảnh hưởng đến cái cây. Đó. Còn với những con thu cập thì mình lại càng thấy nó có một cái tinh thần, nó có một cái tâm thức của thể vía nhiều hơn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái thể phách của con thu cập. Và vì những cái sự rung động của cái thể phách này thì nó sẽ tạo ra được một cái hệ thống thần kinh. Và như thế là mình thấy bắt đầu có ở trong những cây cỏ, nó bắt đầu có chút xíu cái thần kinh. Như thế thì những cái sự những cái mà nó có những cái sự bất động mà tạo ra bởi cái tâm thức thì những cái tâm thức muốn có cảm giác và nó tạo ra những cái sự nghe vô rồi hả? Anh đang nói
thì nói trước đi, anh ra làm tôi. Thì cái vấn đề quan trọng cái thể phách của mình á, khi mà họ có thể phách á, là nó quan trọng nhất là cái vấn đề cái sinh lực thể, prana maya kuhan. Cái thể phách của mình nó liên hệ, cái này á, thống giáo rồi người ta không gọi là cho đến bố đi mà ta gọi là prana maya kuhan. Đức đăng dân vô là người đức hợp đi. Thì cái thể này nó là nuôi dưỡng cái thể xác của mình. Nếu mình biết cái phần này rồi thì mình thấy rõ cái chuyện cái prana nó quan trọng vô lắm. Nó là hơi thở của sự sống nè. Hơi thở sự sống nè. Người nào sống lâu thì phải biết tập thở. Tập thở rồi. Mở thần nhãn thần nghĩ cho phải tập đến thật. Tại tôi muốn mở nó cho không tập.
Khi thấy ma sợ lắm, tôi không thích mở lắm.
Thành ra nên cái thằng mình không thể phát mà phải nhớ cái từ chuyên khoa có thể phát nó là Prana Maya Kova. Tức là cái thể sinh lực thể của mình á. Sự sống của con người mình nhờ cái sinh lực thể này. Chúng ta có khi bệnh thể khác nữa mà đưa bác sĩ tới rồi chữa không hết. Nhưng mà cái người mà chữa về cho chúng tôi lớn thì chữa. Cái người mà chữa về phần tâm linh của cái thể xác chúng ta. Tức là cái miệng bản thân mà biết chữa cái miệng bản thân thì cái thể xác nó bệnh. Tại em quốc sinh chỗ này nè. Mình biết bác nó hay chỗ này nè. Đó là người ta chữa cái sinh lực thể chứ không có thì nó bó đi, cái thể xác không nghĩa lý gì hết. Nếu mà không, cái pranamaya con ta này mà nó ý một cái thể xác cũng bệnh luôn. Nó quan trọng chỗ này, học thể xác chúng ta biết cái lần này, ta sử dụng thôi. Nó sẽ thành ra các thiền sư, hồi xưa ở bên Trung Quốc hay là bên ở bên Trung Quốc thì có cái phương thức là luyện đan rồi ha, cũng là luyện khí công rồi ha, thì nó cũng là căn cứ cái gọi là cái sinh lực thể Pranamaya Kova đó. Người ta biết cái này rồi, thành ra người ta luôn sử dụng cái khí công ha, để người ta đem cái sinh lực bên ngoài vào. Thế là người ta nuôi cho thể phát của mình luôn được khỏe mạnh. Thể phát khỏe mạnh thì cái thể phát đương nhiên là khỏe mạnh, nó vậy thôi. Chúng tôi lưu ý các bạn trẻ muốn cái điều này quan trọng học thể phách là phải nhớ Pranamaya Kova là cái sinh lực thể nha. Nói đến sinh lực thể là thực tập Pranayama, phải thực tập Pranayama mới mà bảo vệ được cái sinh lực thể.
Em ai thực tập Pranayama thế nào?
Nếu mà tôi tiếng bảo là chạy nhà chạy tôi là tôi
em đâu
có biết cái chuyện tiếp sao tôi tính lâu rồi tôi nhận đó thì cái tôi biết lợi cái chuyện tính lâu tôi thành công
rồi anh muốn làm độc đắc và tôi đó là đúng là đúng là
chúng ta chứ là nó chạy làm cái cổ làm cái lên không nếu mà tôi biết lợi chạy á nha. Nếu đúng rồi, thì chị làm để rồi chị dạy cho người ta nhưng mà nếu mà bởi vì tôi chưa làm được thầy á ít lộn một cái cái rồi cái mà tôi học tập thì kết quả rồi nhưng mà bởi vì nếu mà tôi làm thầy chị á thì tôi phải hướng dẫn kỹ lắm cũng như ông Tài Hải rồi đó chị thấy đó. Ông Tài Hải là ông tâm đức rồi đó thấy không ông Thanh Từ rồi đã chỉnh kỹ nhỏ tại chỗ rồi rồi hãy mà rất có thần cạch mà phải có thần nhãn được.
Không anh hai nãy giờ tôi nói chuyện pranayama rồi đó thì anh hai tôi nói hỏi anh hai là anh có tập không để anh có mấy ông chủ trì anh bị té hoài bữa nay anh không nhận được cái của phúc thành ra cứ tôi nói chuyện được lát cho lại nghỉ ra anh mang khỏe không anh
vâng dạ cảm ơn chị bình thường còn hát hát
anh vô chế thế
bận cái việc gì
không xong còn một tí xíu thôi. Thôi bây giờ em đã chuyển qua chuyện của anh nên tôi nãy giờ tôi phải dịch mãi mỏi miệng quá. Bây giờ hắn nói về cái con đường lành bệnh này, tôi cũng đọc cái cuốn con đường lành bệnh gửi cái post cái link vô thì ở trong họ cũng nói rằng là nếu mà mình bị bệnh là cái thể xác của mình nó bị rối loạn một cái chỗ nào đó thì thường thường cái người mà chữa bệnh á thì chữa theo lối cũng giống như người Việt Nam của mình cũng có cái cách đó là bây giờ mình cứ bóp xoa bóp thì chỗ nào mà cảm thấy đau á thì mình đè mạnh á mình bóp mạnh á đương nhiên chỗ nào mình đụng vô mà nó đau là đương nhiên chỗ đó là chỗ rối loạn thì mình chữa ngay chỗ đó mình đè vô mình bóp nhiều vào điểm huyệt thì là mình sẽ đỡ được cái thể xác cái chỗ đó nó ok thì nó sẽ mạnh mình hết. Sau cái cuốn là con đường mình tôi mới bắt đầu đọc mà thấy có lý á.
Thế sau này chị đọc nhiều cái sách ở bên trong viên học của Tân Vân không? Tân Vân Việt nhiều sách tiếng Anh lắm.
Đó, của Sophia
nè. Vâng. Website nó Việt nhiều mà. Nhiều bài tiếng Anh có giá trị thiết thực.
Vâng, cái đó hay đó.
Dịch trả của bà Bailey với các tác giả khác.
Bây giờ tôi đọc cái lúc không được hành bệnh là cái trang chót này.
Con đường lành bệnh thì thường thường khi mà mình bị bệnh đó, thì là vì người ta nhìn cái con đường của mình là cái thể xác, thành ra người ta chữa cái bệnh của thể xác. Cho uống thuốc tây, bên Việt Nam mình thì tạo gió, rồi sông, thử dầu cù la chẳng hạn như vậy.
Hôm
nay thảo
gió hay lắm.
Những cái đó thì nó chữa cái triệu chứng ngay trước mắt ở trên cái thể xác của mình. Còn cái nguyên nhân chính á là thường thường nó ở những cái thể cao hơn. Cụ thể nhất á là thể phách. Rồi đến thể trí là thể trí. Thể trí là cái total body nó quan trọng lắm. Tại vì khi mà mình phát ra một cái tư tưởng sai á, mình nhìn vấn đề nó sai, vấn đề nó có tính cách mà gây cái nhân quả, cái nghiệp quả nặng nề đó, thì cái thể xác mình trước sau nó cũng sẽ bị bệnh, không kiếp này thì cũng kiếp tối là bởi vì chân thần của mình đó, nó thấy là mình làm những cái nghiệp như vậy đó, thì chân thần sẽ những cái tiếp đầu thai tới á thì sẽ đưa lại những yếu tố của mình, ví dụ như là mình chuyên môn đi nói hành nói xấu người khác, thì cứ tới mình sẽ xác định những người khác nói là nó sống lại. Rồi chẳng hạn như bây giờ thì có những người y sĩ thì dùng cái khả năng của mình ấy, làm những cái chuyện mà đi bán đổi tặng vân vân ấy. Thì những cái chuyện đó, những người đó sau này đó, trong một kiếp nào sắp tới đó, thì họ sẽ bị thiếu một cái nội tạng, một vấn đề gì đó, thì sẽ hiểu được rằng bất cứ mình gây một cái sự đau khổ nào ở một người huynh đệ thì mình sẽ phải ở trong một hoàn cảnh giống như vậy để mình hiểu. Bởi vì một cái chân lý mà bất kỳ từ xưa đến nay là điều gì mình làm cho người anh em của mình thì điều đó sẽ trả lại đối với chính mình. Tức là mình làm những cái điều mà cho người ta đau khổ thì mình trong một tiết tới nào nó ở trong một hoàn cảnh để bị đau khổ, thì mình làm những cái chuyện mà tốt đẹp giúp đỡ người ta hiểu đạt, giúp người ta đỡ cái khổ về vật chất, thì mình sẽ có một cái hoàn cảnh vật chất tốt đẹp trong một kiếp tương lai. Ví dụ như kiếp này mình chịu khó mình học đạo, mình giúp cho những người anh em của mình hiểu đạo, thì kiếp tới mình sẽ có một cơ hội để mà sánh vào một cái gia đình hoặc một cái giống dân người ta đã tiến hóa về đạo. Thì đại khái nó là như vậy. Thành tựu ra cái vấn đề muốn chữa lành bệnh á, chữa tạm thời uống thuốc tây á, hay uống thuốc bắc á, thì mình thấy nó cũng hết luôn là không. Nhưng mà nó hết một thời gian nó lại trở lại, là với cái căn nguyên của nó, cái lễ của nó chưa là giải quyết tổng đó. Đấy, cụ thể nhất là cái thể tắc, rồi đến cái thể vía, rồi cái thể tí. Vì vậy cho nên những người đạo sinh hay những người đạo sư á, họ đã có một cái trí ổn định và hướng về cái tâm bồ đề rộng mở, thì những vị này á luôn luôn có được những cái sinh lực dồi dào tuôn chảy và không thể thắt. Do đó cái thể xác của các vị này lúc nào cũng hồng hào khỏe mạnh, mặc dù là các ngài ăn không có ăn nhiều, ăn vừa đủ thôi, thì tạo ra những cái chất nó bồi bổ cho những cái tế bào xương, những cái cơ quan ở trong thể xác. Đấy, như vậy nó tóm lại muốn chữa lành bệnh thì tất nhiên là mình dùng những cái phương pháp hiện hữu của y khoa hiện đại, thuốc tây thuốc bắc hoặc là những thứ gì đó cảm thấy nó đỡ cho cái thể xác,
nhưng mà cái nguyên chính
nó vẫn là làm sao cái thể xác của mình nó có được cái dồi dào sinh lực, nó luân chuyển lưu thông thoải mái từ cái luân xa này tới luân từ luân xa này đến luân xa khác, từ luân xa chánh đến luân xa phụ vân vân. Đấy, thì như vậy thì con đường chữa lành bệnh nó mới hoàn toàn sản xuất được. Yeah. Thì nói một cách có nghĩa là chỉ có đọc cuốn sách nào cả nữa, nhất là đời huyền môn, thì đại khái cái ý tưởng của họ cũng là như vậy.
Tôi cũng nghĩ là mình là trong cái cuốn này con đường lành bệnh đó là mình phải cố tận gốc, tức là mình có cái mình phải của cái gì đó, cái thái độ của mình gì đó thì nó mới hết được cái này.
Nó cũng vậy đó chị. Chị thấy những bậc thiền sư á, những vị đạo sư á, họ ăn chay trường, họ ăn ít, là người rất khỏe mạnh hồn hào, tiếng nói đang đẳng, đôi mắt có thần, đi đứng khoan thai. Thì cái đó là do cái phần sức lực dồi dào nó tràn từ cái ở ngoài thiên nhiên đi vào trong thể xác, và nó làm cho cái thể xác nó khỏe mạnh. Muốn có thể xác là thể xác mà nó tương kiện như vậy thì mình thành phải có một cái thể vía trong sạch từ ái, cần có một cái thể trí rộng mở, cần có một cái tâm an tịnh. Thì tất cả những cái này mình biết là con người có bảy thể, thì các thể dưới nó đều là cái phản ảnh của thể trên. Muốn thể giới được tốt đẹp thì thể trên phải được tươi sáng đẹp đẽ. Thì đứng trên phương diện về tôn giáo hay về khoa học hay về y học hay về luyện môn, phúc gọi tôi hả chị, hát phúc bà đi hả chị, cũng có nghe không?
Được rồi anh.
Đó thì đại khái nó là như vậy. Nhưng mà mình cũng có cái điểm mình thấy là tuy là nói vậy nhưng mà thể xác nó cũng cần có những cái thức ăn thức uống, chứ mình không thể nào mình nói là cái thể xác này là một thể mà gọi là nhiều người cho rằng một cái thể dơ bẩn chẳng được, rồi lơ là hoặc là sinh già nó không có săn sóc nó thì không có được. Ngay cả ông thái tử Tất Đạt Ta lúc mới đi tu thì nhịn đói để mà đi tìm chân lý thì cũng không thể nào mà tiếp tục được, thế mà thể xác nó đói lạ đó. Phải nhờ cho mình sữa tươi. Thì sau đó thì thái tử mới hiểu rằng muốn đạt được ngộ đạo thì phải giữ sắc thân cho nó tán kiện khỏe mạnh, chứ không thể là có nhiều cái phái, chẳng hạn như ở những cái vùng phi lực tân hay là phi châu hay gì đó, họ cho rằng cái sắc thân này là cái dụng cụ dơ bẩn, chứ muốn suối lại
suối lại
không sợ nổi đâu. Thì đánh cho đến cái da thịt nó chảy máu như vậy, thì như vậy nó cái quan niệm đứng trên tâm điện phương diện mà lại thể trí, cái quan niệm đó chưa được thể hiện được sự hiểu biết về quyền môn về chân lý, mình không thể nào hành hạ cái thể xác được, cũng không chịu nó mà để cho nó dung túng rồi nó làm bài việc nữa rồi. Mình phải giữ như nó khỏe mạnh tráng kiện thì không ngờ ở đây nó mới giúp cho chúng ta là tam tạng đi tới cái thiên trúc Tây Phương để mà gặp Phật, để tụng kinh, tức là con người là cái hạ trí, là cái sát thân sẽ giúp cho chúng ta dùng cái thiền định đạt được cái khoảng Tây Phương Cực Lạc, tức là hiểu được cái tiếng nói đạo tâm, tiếng nói vô tinh của sư phụ, tức là của Đức Phật thích ra, nhờ đó bọn có thể mà tiến bộ một chân cái con đường tâm linh rồi. Chị Thúng còn ý kiến vậy không?
Cho bà mình trở về cái đề tài của anh nhé. Tức là cái bài đó.
Mà hôm trước mình đọc xong tới rồi, hôm nay có lẽ mà mình có thể tiếp tục bằng cái này, cái không gian và thời gian. Chị có cái đoạn đó không?
Không gian và thời gian này. Để tôi đi vào phòng đi theo cho sách này đó. Hãy trường tôi mua trường trường đi ra.
Tức là trang 99. 99 là 100 gì đó.
Không.
3 100.
theo trong sách là Vô Vô Thương số 4 rồi. Chính 19 thì là đọc trang 100 thôi. Với câu số 16 này có thể lặp lại ý nghĩa là câu số 14, tức là sự mưa đất phải chỉ bạc mưa liền cần sản nhân với chân nhân có sự khác biệt giữa hai hành động cố tình ấy. Điều này nằm nơi lý do, tức là nguyên nhân của hành động. Nguyên nhân nêu câu số 14 là hồn đang tiến đến hậu quả hay sự chứng minh về sự ban mê có trần. Hồn thuộc về trần thế, còn nguyên nhân nơi câu số 16 thuộc về trí năng khiến cho hồn ngừng tin tưởng, hồn người tin tưởng nơi phàm nhân hạ trí để tự phụ và có ý muốn làm bá chủ có trần. Từ ngày đưa đến hậu quả là càng ngày hồn người càng chìm đắm vào hai ảo mộng vũ trụ và con người, không gian và thời gian. Khi không gian và thời gian thật eo hẹp thì con người bị tù túng và muốn thoát khỏi chúng nó. Con người ý thức rõ rằng chúng nó có thật nhưng là những mối trở ngại phải vượt qua cần thiết cho sự phát triển, sự tiến hóa. Đến lúc ngoài những giới hạn được nới rộng, khung cảnh được mở hẳn ra, thì con người lại cảm thấy có sự tự do khi có thể phê dịch sinh hoạt nơi một không gian trong một thời gian kéo dài. Khi đó con người không còn cảm thấy sợ bị chi phối bởi không gian và thời gian, mặc dù vẫn còn nhìn nhận sự hiện hữu và thực tế của chúng nó. Khi ngôi lòng tinh thần, mỗi khi mà con người thỏa thích nắm quyền cho khoảng thời gian và không gian của mình thì không còn giữ được cái ý thức để đứng trên chúng nó. Do đó mà sự phát triển về chân ngã được minh đặc. Trường hợp này xảy ra vào lúc mà phàm nhân được trưởng thành. Anh có muốn nói gì bạn này không? Trang 101. Còn con người muốn cách rời khỏi sự bảo vệ của chân nhân để được bay nhảy tự do, để được thấy chính mình có một điều gì quan trọng trong không gian và thời gian. Từ những sinh hoạt này mà ảo ảnh là con người được phát sinh, phàm nhân tự cho mình là chân nhân và tất cả là ta. Người tiến hóa theo thông thường hiện tại thì không bao giờ cho mình là chân nhân, vì họ không biết đến chân nhân, do đó họ không có lầm lẫn. Trái lại, đối với người đệ tử đấy, tức có về thế nào là phàm nhân và thế nào là chân nhân, thì việc lầm lẫn giữa phàm nhân với chân nhân là điều lầm lạc lớn lao nhất. Sự lầm lạc này sâu xa đến nỗi rất khó cho người đệ tử thoát khỏi ảo ảnh đó. Mọi người xung quanh đều thấy y lầm lẫn nhưng y không tự cho rằng mình lầm lạc. Và đến lúc một người đệ tử đã chứng kiến một bạn đồng môn lầm lẫn thế ấy thì khi đến trên mình thì cũng có thể lầm lẫn như những người khác. Do đó mà ảnh của phàm nhân quá quan trọng đến nỗi một phần lớn về giáo lý của đạo đức, về thiền lý học cũng như về thiền học phải giảng dạy nhiều về đó. Tiếng nói vô thinh của mỗi người cũng nhắc nhở, cảnh cáo về ảnh đó để người đệ tử phải tự cảnh giác, phải luôn luôn tự cảnh giác. Mặc dù những câu từ 14 đến 16 trong tiếng nói vô thinh chỉ đưa ra khía cạnh tiêu cực của vấn đề, nhưng nếu người đệ tử không ý thức được bản ý của chúng nó và sáng tay nghe tích cực trong sự tham thiền, thì người đệ tử đã bỏ qua một cơ hội quý báu, đã tự bịt mắt bịt tai đối với tiếng vô thinh. Trong khi đó, y lại mở mắt mở tai đối với những sắc tướng âm thanh ở bên ngoài. Ngụ ý của những câu nói trên là hành giả cần trở vào nội tâm, cần tham thiền và nhận thức giai đoạn phát triển tạm thời của mình, để rồi sau đó mới thấy được con đường của chân ngã mở rộng trước mắt y. Âm hiểu của tiếng nói vô thinh phải vang lên nhiều lần nữa, chỉ vì người đệ tử đã nghe được, đã hiểu được, đã hành được. Trang 103, phương pháp tổng hợp đều.
Trước khi tiếp tục mình nói sơ về cái bản phước. Mình học từ xưa đến nay thì mình đều cho rằng á, con người của mình là phàm ngã, là mình cố gắng tu tập để mà tiến lên chân ngã, tức là trở về với cái Phật tính của mình. Hay là nói theo tôn giáo thì tu hành để đạt được cái thành Bồ Tát, hay là sau này đi về mình cực lạc và cực chất thì theo chư Phật sẽ tốt. Nhưng Thiên Chúa Giáo thì được Chúa gọi về để mà tưởng du gian thánh Chúa. Đó. Cái người không thể học đó, có một cái may mắn là không có bị cái hàng rào cản về cái tôn giáo. Tức là ví dụ như là người bên tu Phật giáo thì chỉ biết sách vở của Đức Phật dạy, người bên Công giáo là chỉ đọc kinh của bên Thiên Chúa thôi, không có nghiên cứu ở bên Phật giáo. Người trong Thiên Phật thì có cái may mắn là tuy là cũng thuộc về một tôn giáo nhưng mà không bị giới hạn bởi cái tôn giáo mình. Tức là người tâm học này có cái khả năng đọc và nghiên cứu các tôn giáo khác để mà hiểu thêm cái tôn giáo của mình, bổ túc cho cái sự hiểu biết của mình, cũng như là giúp đỡ cái sự tiến bộ về tinh thần. Đấy. Thì cái điều mà các tôn giáo dạy ấy, thì chỉ nói là chúng sanh có Phật tính. Còn bên tôn giáo bên kia thì nói mọi người chết thì được về hướng vô nhan Chúa. Thì Phật tính là gì? Chính là chân đã và chân thật. Vô nhan Chúa là gì? Chính là cái vô nhan, cái hào quang của chân đã, chân thật. Thường thường thì sắp khi mình chết á, bỏ cái thể xác lại, cái thể xác thì nó tan đi á, nó rã đi đó. Thì mình ở trong cái thể biết, thể biết nó rã đi, thì mình ở trong cái thể trí. Thể trí nó rã đi, thì mình lên Bồ Đề. Nguyên tắc rất là dễ hiểu, nhưng mà thực hành và làm thì nó không có dễ như vậy. Lý do tại sao? Tại vì trong cái lúc mà mình sống tại quả trọng, mình đã có cái cơ hội để tinh luyện cái thể vía, có cái cơ hội để tinh luyện cái thể trí. Nhưng mà mình để cái cơ hội nó mất đi. Hơn nữa, mình để cho cái hoàn cảnh nó tệ hại hơn. Sự tệ hại đó là do mình không có chủ trì được cái karma là cái dục vọng. Cái dục vọng khi mà nó cứ nơi liên kết thì nó xuống bảy cái hạ trí hành động thì nó gây ra rất nhiều việc tại quả trần và trong cái thể xác. Vì vậy cho nên là khi một người bỏ sát thì thông thường cái tấm tình của họ nó vẫn còn biểu lộ ở trong cái thể vía, thể trí. Do đó là tất cả những cái điều gì nó xảy ra ở ngoại cảnh thì cái thể vía đều đáp ứng theo công đoạn đó, và tệ hại hơn nữa đáp ứng theo cái chiều hướng về dục vọng. Thành ra đại đa số những linh hồn trong những đạo khi mất xác thì ở trong cái thể vía thì đáp ứng tất cả những cái rung động thấp và những cái quá an, những cái trà định, những cái chỗ có những cái rung động nó thuộc về dục vọng. Vì cứ tiếp tục đáp ứng như vậy họ không rời bỏ, không cởi bỏ được cái thể vía. Và khi không thể bỏ mà cứ ở trong thể vía thì tức là kẹt ở trong quả trung giới. Ở quả trung giới thì nó có cải cảnh. Thường thường những người nó có nhiều dục vọng thì ở bốn cái cảnh dưới. Và những người mà thường thường đó tính luyện rồi thì có thể lên được ở năm cảnh trời. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là cái sự tiến thức tu hành khi còn được khỏi tật, nó có một cái lý do nó đỡ khỏi tật. Là khi mất cái thể xác, chúng ta có cái khả năng sống bậy, trì tài ở những khỏa của thể vía, ở những khỏa của hạ trí. Đấy. Thì như vậy, cái việc mà gặp lại chư Phật để độ hay là hướng dương gian của Chúa thì chính là cái con đường của cái linh hồn của mình đến gần hơn với chân giả. Là vì khi còn cái thể xác, vì cái thể xác nó lo gặp lại suốt ngày lo cho nó miếng cơm manh áo rồi không còn thời gian gì chỉ thể hiện tu hành như thể hiện học tính. Khi mà mất đi cái thể xác thì cái linh hồn không còn cái nhu cầu phải ăn uống, không còn những cái nhu cầu phải vệ sinh, thành ra cái thời giờ của họ rất là rảnh rỗi. Thì đối với những người mà biết tu đạt, dùng cái thời gian đó tiến bộ thêm, phải khỏi hạ thiên hoặc thực thiên. Và những người khác không biết thì có bị quanh quẩn mãi ở trong cái cõi của chung giới như vậy. Thì đây á là một điểm mà chúng ta thấy là khi mà còn ở cõi trần thì số người học đạo bên trong linh học á có được có một may mắn là biết phàm ngã là cái gì, biết chân ngã là cái gì, và họ tu tập để tiến đến cái mục đích chân ngã. Cái khổ cái vấn đề là có nhiều người chưa đạt tới trình độ của Phật tính và đã cho mình đã ngộ đạo. Quan điểm đó lại được tăng cường ở chỗ là người này đã bắt đầu có một số cái thần thông, chẳng hạn như có thể tập được tư tưởng người khác, hoặc là có thể thấy những hình ảnh của một cái trung giới. Thì cái bài này nó cảnh cáo cho mình biết là đối với người thường, họ không biết Phật tính hay chân ngã là cái gì thì họ không có đi vào cái con đường lầm lạc đó. Chứ mỗi người hiểu đạo đó thì chưa đạt được cái mức độ mà Phật tính thì đó cho mình là đã thành công, thành tựu rồi. Đây là cái lời cảnh cáo. Như vậy thì làm thế nào để mình biết là một mặt mình tu hành có một cái sự tiến bộ nào đó, một mặt khác mình không bị cái sự lầm lạc là cái sự tự kiêu là trong mình đã tiến bộ lắm rồi đó. Làm thế nào mình biết cái đó? Thì cái cách mà muốn biết ấy, thì lúc nào là mình cũng phải thể hiện được cái đặc tính của Phật tính, tức là lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng an tịnh, lúc nào cũng tăng tiến tu hành, lúc nào cũng hướng về nội tâm để nghe cái vấn đề của chân ngã đó. Thì phát triển về tự ái, đúng không? Các tôn giáo đều có dạy rõ rằng lực độ nó tiếp tục cái lực độ đó mà tu thì nó tương tự như phải đất thành vàng tầm tiếng nói của mình. Thế như vậy, khi mà con người lầm lạc cho rằng mình đã tiến bộ tới chân ngã thì cái người này đi vào con đường kiêu căng ích kỷ nha. Thì đây là một cách để cho mình biết là mình có bị lầm lạc hay không. Và thay vì càng tu càng ích kỷ kiêu căng thì mình thấy là mình càng khiêm nhường. Bởi vì cái người mà họ tu theo cái chánh thái thì cái người này càng tu thì càng thấy là cái sự hiểu biết của mình không có thấm gì, không đi tới đâu, chưa đi tới đâu. Cái hạt của mình, cái đức hạnh của mình thì tuy là có cao hơn đại đa số nhân loại, nhưng mà so sánh với những vị La Hán hay những vị đạo sư, vị Bồ Tát thì quả thật là mình chỉ như một cái con đốm ánh sáng quan tâm đón ba bên thì không thể nào mà so sánh được ánh sáng của mặt trời ban ngày. Thế thì người càng tu càng trở nên khiêm nhường, càng trở nên bình an. Mình thấy là một trong những cái cách để mà mình có thể biết là mình có đúng tiếp tục đi đúng đường hay là mình đã đi về thiên vị về cái con đường tích kỷ thứ ba. Một cái điểm nữa là con người khi sống với cái phàm nhân, sống với cái thần thế thì càng ngày càng bị trói buộc bởi thời gian. Còn một người đó mà đã sống càng tu luyện càng khá, càng gần với chân ngã đó, thì cái người này là càng đứng trên thời gian, tức là không bị thời gian chi phối nữa. Thế là ví dụ một người ở trong một cái cõi trần trong cái kiếp này thì năm nay 60, 70, 80 thì nghĩ là còn như thế, rồi chỉ còn sống được 10 năm nữa, 20, 30 năm nữa. Thì đấy là cái quan niệm bị trói buộc bởi thời gian. Còn cái người mà không bị trói buộc bởi thời gian thì sẽ nghĩ là tôi còn 30, 10 năm hay 20 năm ở khóa này, thì bây giờ tôi phải cố gắng tu tập như thế nào để tôi có một cái số hành trang khi bước qua bỏ sắc cuộc tiếp này thì tôi sẽ đem nó theo qua khỏi đề ra căng, đem nó theo ở khỏi tới, ở kiếp tới, thì kiếp tới tôi lại tiếp tục tu hành, tiếp tục trên con đường hành đạo. Đấy. Thì như vậy người này không bị thời gian chi phối. Thế như vậy thì sống với chân ngã thì đứng trên thời gian, sống với phần ngã thì bị thời gian trói buộc. Thì nếu mà chị muốn tiếp tục thì có thể học câu 103. Các anh chị có ý kiến gì bàn thêm về cái phần vừa rồi?
Anh chị bàn đi chứ, phải đường
ăn. Phúc mấy đô à, Phúc? Dạ.
Sao bên này đi trễ vậy? Cuối cùng giúp đỡ ông hai là ông hai té lên té xuống.
Ông hai dặn rồi cái bài giờ thì xài tạm thôi, chứ còn cái đường dây chính nó là phải sửa. Cái bài giờ để xài thì nó ngon thiệt nhưng mà nó tốn nhiều chi phí lắm. Thành ra mà hai ông chị sửa là không biết là nó đưa rớt hoài.
Thế bà thấy ông vô rồi, kéo ông vô.
Với lại hôm nay đi gặp một nhóm cũng tập nhóm cũng vô, nó cũng trẻ trẻ rồi. Nhưng mà cũng trong mình, nhưng mà có chuyện đạo cũng hay lắm, cũng lạ. Bây giờ ở Việt Nam mình có nhiều nhóm vậy cũng hay, giúp cho được thế giới trẻ trẻ nó có hướng về cái gì đó.
Đâu
sáng
được
là
coi
bên đây
họ nói chuyện gì.
Cái nhóm nó cũng là nhóm niệm niệm Phật á, đó niệm Phật. Nhưng mà cái người ta cũng đọc sách nhiều là chỉ nhiên kiến nghị về diện sách cũng không có nhiều, nhưng mà đại khái đọc sách nhiều thì nó cũng có một số cái hiểu biết sâu về một số vấn đề, cái hạn như phận thực nghiệp, rồi có một vài cái chứng diện nhỏ nhỏ, nhưng mà người ghi là không nhiều lắm. Nhưng mà nói chung là trẻ trẻ mà không mình mà biết nói vậy được rồi, cũng lại rồi.
Mà có biết Phúc ở trong nhóm đâu lên nào con?
Dạ không, mình mới đi đầu tiên, mình đâu có nói gì được, thì để từ từ. Thế ai có giúp đỡ được thì mình giúp, còn còn anh nhóm đó thì nó không thể anh cũng hay nó thì ảnh để anh lo chứ còn mình tới mình có tình hình như thế nào mình giúp đỡ được nào hay cái đó chứ mình có nó không thầm chi à, mình phải nói theo cái cách của người ta chứ mình nói đây không phải là người ta có thể nghe.
Anh Văn nói chú ý tôi quá, bây giờ tôi nghĩ tôi cũng chỉ còn hơn 10 năm nữa thôi. Bây giờ theo ý anh Văn là phải làm cái gì để đỡ tốn thời gian.
Tôi nói cái gì cho con tu tập đi thì theo cái nghiệm của con á, thì thấy nó mày cũng hay lắm. Chạy mình hình như là nhiều thời gian con đi lên chùa đó, con hỏi một hai ngày gì đó, nào bữa đó mình nghỉ, cho nên đó là nghỉ thay vì mình ở nhà thì lên cái đó mình đi lặn thời gian, ở đấy thì cái đoạn đường đi mà từ những chùa về nhà thay vì mỗi khi á mình đi cảm thấy rất là lâu, thì giờ mình đi cảm thấy đường nó bận, đường nó ngắn và cái tâm mình nó không lộn xộn, đó là đó là thời gian đó, nó không còn chi phối mình nữa đó, ở chỗ đó. Và bình thường rất là tâm mình lộn xộn, mình đi đoạn đường nó thấy lâu mà xe kẹt rồi tồn hào, xe tải nó tụm lum tùm la. Thì giờ khi mình đi về cảm thấy tâm mình nó đi ổn và tốt rồi, nhưng mà phải được cạnh rồi, cái đường này nó mới được đạt được cái trình độ đó. Còn một cái thứ không thì mình biết vậy thôi chứ mình không có đem theo được cho bên kia.
Hả? Anh Văn cho ý kiến này anh Văn. Tôi hai lần tôi đi với nhóm tiền dịch nữa thì là thấy cũng có kết quả chút chút thôi chứ không có nhiều, tại vì họ ngồi tiền không có nhiều. Ngồi tiền mấy thời, mà mỗi thời chừng chưa tới một giờ. Tôi nghĩ anh Văn làm là mấy.
Cái quan trọng đó là ngồi tiền đó mình phải làm sao cái tâm mình nó tích cực được trong cái niệm mà đó hay là một cái đề mục nào đó, thì như vậy á cái tâm mình nó không có lăng xăng, mà muốn còn vô một cái đề mục hay một niệm nào đó thì phải đúng kỹ thuật, chứ đó là kỹ thuật phải đúng đã, thì đúng mặt từ kỹ thuật đúng á thì mình mới nhất tâm được, thì khi nhất tâm được ra thì
anh Văn,
bây giờ anh hay là tôi đóng room rồi anh
khách hồn ơi đi. Được rồi. Tôi có anh hai ở ngoài. Nãy đang bàn
tới đâu rồi chị? Ừ. À, cái bài đặt cái gì? Chị có câu hỏi là còn sống 20-30 năm thì phải làm.
Đúng rồi, bây giờ tôi biết là khoảng trên dưới 80 là tôi qua đường trên thế giới. Vậy thì bây giờ tôi còn chừng hơn 10 năm rồi, không có lâu đâu. Bây giờ nên làm gì? Có nên ngồi điện suốt ngày không?
Nếu mà ví dụ như là chị dự định tiếp tới đó thì chị định làm chuyện gì? Thì nếu mình làm cái gì đó thì mình xem coi, nếu mà muốn làm những cái chuyện đó thì mình phải, tức là mình muốn có cái kết quả như vậy đó thì mình phải tạo ra cái nhân như thế nào trong cái này. Tôi lấy ví dụ là trong cái tới thì muốn tiếp tục cái sự học đạo ở trong cái nhóm của thông dân học, hay nói rõ hơn là nhóm của các vị đạo sư đó. Thầy nói cụ thể hơn là trong đứng nhân thứ 6 thì mình phải làm sao? Chẳng hạn như mình muốn vào trong đứng nhân thứ 6 thì mình phải có những cái đặc tính của giống dân đó. Đặc tính của giống dân đó là cái gì? Đó. Trong sách vở Tâm Duy Học có nói thì mình tập mở những cái tính đó thì tự nhiên là đương nhiên là mình sẽ được vô trong cái giống nhân đó để mình tiếp tục tu tiến. Hoặc giả là cái này chị đi
à,
cái thằng diễn dịch là cũng giống như thứ sáu là những người này là có phát triển về lòng từ ái rất nhiều, không có hay giận dữ, không có đặc tính ích kỷ thì không có, còn ăn chay suốt cuộc đời đó thì mình như vậy hết rồi, nên chuẩn bị giống như là chị muốn đi thi rồi đó, muốn đi thi thì học bài học cả cố lên thì mình sẽ có cơ hội thi đậu.
Bây giờ làm nào để bớt dần dần lại?
Cái này thì
tôi không có nổi giận nhưng mà tôi khó chịu.
Chứ thường thường á, mấy cái tính mà mình thỉnh thoảng mình nóng giận á thì mình nhiều khi sau cơn giống nóng rồi mình dừng lại, mình bình tâm suy nghĩ lại, mình xem coi tại sao mình lại nóng đó. Thường thường á, khi mình nóng á là bởi vì mình không có nóng ngay đâu, mình khuyên, mình nói nhẹ nhàng, rồi nó làm tới 2, tới 3, tới 5 rồi mình mới nổi nóng rồi. Thì như vậy mình xét coi làm thế nào để tránh được cái sự nổi nóng. Nổi nóng là bởi vì mình nghĩ là mình có cái ý tốt, mình muốn tránh những cái điều đau khổ cho người khác, hay tránh những cái hậu quả không tốt, hay là ngay của con mình nói ví dụ như con mình đi, mình biết cái điều đó nó là sai, mình khuyên lên đó nhưng mà nó vẫn không nghe, nó còn trái lại đó, ví dụ như là nó không tin vào cái tôn giáo, không tin Chúa, không tin Phật, trái lại đó. Dặn dò nó phải ai ngỡ gì làm, đối sự tốt bạn bè hay cha mẹ thì nó không nghe, nó cãi. Lần thứ nhất, thứ hai thì mình cảm thấy về sau mình nổi giận. Cái sự nổi giận nó lý do là bởi vì nó chỉ là cái sự biểu lộ, cái sự bất mãn, sự không bằng lòng ở bên trong, ở trong cái tư tưởng của mình, trong cái tánh tình, cái tình cảm của mình, mình không bằng lòng nữa lắm, mình cố nhịn. Nhưng mà khi mình làm cái chuyện đó là thì cũng như là mình đè nén cái sự bực tức của mình xuống. Thì khi mà cái chuyện nó tiếp tục nó xảy ra thì nó bùng nổ, cái cơn giận là lúc đó là nó cứ thế nó bùng ra. Thì như vậy là muốn tránh được sự giận dữ, mình phải tiêu diệt, không cho tư tưởng bất mãn nó xảy ra ở trong cái trí của mình. Cái điều này nó không phải là dễ làm, phải tập luyện rất nhiều lần thì mới được. Thấy không? Thứ nhất là sau cơn giận, mình phải bình tâm suy ngẫm lại tại sao mình lại nổi giận. Thì đương nhiên mình sẽ biết là lý do nổi giận là vì tất nhiên là mình có ý tốt rồi, mình muốn giúp đỡ, mình thì cũng có đương nhiên, cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái người đối diện không hiểu được cái ý tốt mà còn làm tệ trường hợp, cái quan trọng của mình, để ý đó, cái tư tưởng của mình và cái hành động, cái tâm của mình. Trước khi cái chuyện đó nó xảy ra, mình mới tránh được. Đã. Một trong những cái điều mà mình có thể tránh được, cái lý do là mình có thể là muốn giúp, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái thời gian thích hợp nó chưa đến, thành ra mình chưa có cái nhân duyên để mình giúp, thì mình vui vẻ, hoan hỷ, chấp nhận, chờ khi nào hoàn cảnh tốt đẹp. Giống như là một người thợ gạch, cầm một nắm những cái giống rải xuống ruộng, xuống đất, thì những cái hạt nào nó gặp đến đất màu đỏ thì nó mọc lên thành cái lúa xanh tươi. Có những hạt nó lại muốn trên cành cây thì nó không có nở được, hoặc có những hạt rơi vào những chỗ đất khô cằn, rơi ở trên cái tảng đá, thì đó là cái hoàn cảnh. Cái chuyện của mình là mình cố gắng mình làm, còn cái kết quả của hoàn cảnh thì cái đó nó tùy thuộc vào nhân duyên, nhân quả. Mình nên chấp nhận một cách an vui. Đấy, thì đấy là một trong những cách giúp cho chúng ta có thể tránh được sự nổi giận. Vâng, thì đó, góp ý như vậy đó.
Tôi không biết người khác thì sao, chứ còn tôi thì thường thường tôi ngồi dần rất nhanh mà nó cũng tàn rất là nhanh, tức là tôi không có để bụng. Thế là trong lòng tôi nó không có giữ một cái mối giận dữ để mà mình phải suy nghĩ lại, để mà mình phải gạt bỏ nó. Thì tôi quên đi thôi, là tôi mặc kệ nó để sau lưng. Nhưng mà cái khó là cái lúc mà mình tự nhiên mình bùng lên nhanh quá, xong rồi mình bắt đầu nói ba lăng nhăng. Thì cái đó là cái nhược điểm của tôi.
Trong đồng Phật đó chỉ nói quá là thâu tâm quá, mãn lắm, nhưng mà cái gì tới tâm quá, và bên trong nó vẫn còn. Thì không được học nói cả bên trong cũng có cái phương pháp tuyệt thế đó, là thì cái phần mình thấy là bọn từ bên đó. Để không là làm cho cái tính giận dữ của nó mất đi. Còn theo kinh nghiệm cũng không có gì đó, nên tập cho nó trong mình nó yên lặng thường xuyên á. Khi mà con mình yên lặng thường xuyên á thì khi mà mình vừa là gì vừa là nổi nóng lên, cái là mình biết nó chưa đó, mình biết nó biết nó. Rồi khi mình biết nó rồi á thì lúc đó mình sẽ xử lý nó bằng cái nào. Còn khi mà cái tâm mình nó yên lặng rồi đó thì mình chắc có nhiều cái cũng ngộ á. Mà bình thường lúc trước đó thì mình cảm thấy cái đó mình phải nổi tâm mình, nhưng mà đến lúc mà tâm mình thực sự yên lặng rồi đó, thì mình thấy được chuyện đó nó có cái gì đâu, mình phải nóng để mình cho qua đi dễ dàng đó. Cuối cùng tóm lại là phải cố gắng làm sao cái tâm mình nó thấy yên thì nó sẽ vượt qua những cái giai đoạn đó.
Dạ.
Cảm ơn cô. Dạ, cô. Hả? Dạ, tôi nói được không?
Mời anh.
Hả? Tôi nói được không? Dạ, cảm nóng giận không? Tôi sẽ đến nhà gắt kéo về đó nha. Mà tôi bị tôi cắt mấy lần nữa. Đó. Không? Và tôi trải cái nghiệm cái này, kinh nghiệm cho nên em thấy kinh nghiệm tu hành. Không? Mình đang cho trường thâm độc thể xác được tốt rồi đó không? Tình cảm có thể là mình cũng là khá vậy lắm rồi, nhưng mà rồi cũng bị thử thách. Là mấy năm nhà trước đi nên gia đình tôi đông lắm, con cái rồi lễ rồi cháu cũng đủ thứ rồi. Xung quanh mình dễ đầy những cái tư tưởng phạm tội con à. Mà anh chưa biết là nó phải dẫy đầy những tư tưởng phạm tội này thì thấy gì? Rồi luôn luôn nó có sự sâu đậm, luôn đậm mãnh liệt đó. Thế là mà tôi thì ít tiếp xúc với con cái, vợ con thì mình đã nó đỡ đỡ, nhưng mà lâu lâu có bị. Cái sáng là buồn rãi. Gia đình ngoài đó thì thằng anh cho mình, chúng tôi nhắc anh cho em là xung quanh mình đó. Cái bầu khí nguyện của mình nó là Kamaloka dùng, Kamaloka dùng rất lớn. Nên mấy đầy những tư tưởng xung đột, luôn mở về thành ra.
Thầy anh chị có ai nói tôi chợt nhớ là cái một cuốn đề nó cũng hay. Cái nếu mà cái giai đoạn đầu của mình đó là như nãy nói, tức là nó sẽ là mình cố gắng mình cảm thấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng cái giai đoạn kế tiếp á, còn theo những kinh nghiệm của người trước người ta nói là giai đoạn là mình sẽ đem cái lòng từ bi của mình đó, mình rải xung quanh mình, nó làm cho cả cái vùng nó yên lặng, nó không có một gì xáo trộn. Thì bởi vậy đó, hồi xưa thấy ông vua trước khi mà xây một cái thành đó, để mà quy tụ thiên dân xuống về mà để mà đó, thì ông tương thử mấy các sư tới chứng nghiệm những khu vực nào mà nó xung động, nó mạnh, tránh dùng bùn phép và chính. Nhưng mà có theo kinh nghiệm hồi trước thì không cần, chỉ cần thử những trường những người mà có trình độ tu hành mà nó cao một chút, nó hiện như bên Phật giáo gọi là vị thiền hay tứ thiền, nó tới đó tu tập mà cũng có thể giải quyết được cái vấn đề, hay gì mà dùng chánh niệm mình sức tu hành của những người đó làm những vùng đó yên lặng. Khi nó không có ngon sáng rộng thì cái đoạn đó, khi mà mình bắt mà đi ra nha, thì cái đoạn dân chứng sẽ quy tụ về đó, thành ra thành mắt này trong lúc người đó. Đó.
Vậy là mấy cái tu thiền không về ông tu rồi thì mấy cái bọn tinh nhưng mấy cái bọn ma quái nó trốn đi hết à Phúc?
Bởi vậy người ta nói tới câu là đức trọng quỷ thần tinh là do đó. Cái câu đó hồi xưa là truyền lại là đúng. Tôi làm mà đặt cái trình độ nào thì kể cả hữu hình và vô hình ở đời phải quy tụ thôi.
Thì như là muốn thiền sâu quá là mình phải ngồi hạnh phúc.
thì ta có thế một lúc Phật thì phải ngồi, thành những cái ngồi cái nó như cái năng lượng nó đi đúng không hay sao, thì theo cái nghiệp vô cũng có chuyện gì thì ngồi đó, nó dễ định cái tâm hơn. Thì đấy, đang tập cái nằm đó, nó cũng có khả năng là làm cho mình tĩnh tâm được, và nó đi sâu hơn được. Thì mình nằm mình sẽ không bị mỏi, và mình có thể mình đi hẳn mình giấc ngủ luôn, thì nó vậy nó tốt hơn. Nhưng mà cái nằm nó muốn nằm nó thì phải đạt trình độ phải qua cái ngồi cái bản rồi thôi mà. Thì khi nằm nó dễ ngủ, hoặc là khi nằm nó không có định được cái tâm mình lại, do đó phải đi từng bước.
Ok, thank you. Vâng ơi, vâng có tiếp tục cái bài của anh không hay là sao?
Qua phần tự do luôn hả?
Ừ, sẽ qua phần tự do rồi và ai có ý kiến gì không? Thôi có còn thắc mắc gì cái câu hỏi lắm chứ không? Hỏi anh Văn đi.
Câu hỏi nào?
Câu hỏi qua email đó.
Hôm qua ông mới gửi một cái câu hỏi là lý thuyết và thực hành đó. Thì không biết mọi người có đọc không?
Tôi trả lời.
Nhưng mà dạ, chắc hơn bữa nay tại vì tối bỏ là buổi sáng rồi, bên đây buổi tối là sáng giờ tuy sớm quá là không có gì sẽ được nghe không?
Tôi đã trả lời tôi hôm qua mà.
Dạ.
Ừ, các lòng anh đưa nó thôi.
Tóm tắt lại câu hỏi với trả lời của chị chứ. Thì là câu hỏi á, để nói trước từ cô Tuấn, nói câu trả lời đúng. Câu hỏi là khi mà mình hiểu, tại vì cái này cũng định thì mình phải là gặp một tinh trưởng mà khi mình biết rất nhiều á, khi mà nói thì nói là mình nghe nó rất là hay, thì nó dẫn chứng được nhiều cái tài liệu mà bình thường rất là người bình thường người ta nghe ta sẽ rất là cái nó cảm thấy là cảm rất là phục, tại vì nói về lưu xa rồi nói về những cái gọi là cao siêu, cái cao siêu nhưng mà lại không có thực chứng được đó. Khi mà dẫn qua cái trường hợp là làm sao mà có khả năng mà giữ được cái tâm đó cho nó qua được cái dòng khó khăn thì lại làm không được. Do đó mình còn muốn đưa ra cái câu hỏi là bí quyết hoàn thành nữa cho nó. Thì cái phương pháp nào mà của công học á, là mình nhìn thấy bên cạnh đó, thì nếu là một người đó mà suy nghĩ rất nhiều quá, thì khi mà người ta nói lại cho một người thứ ba hay một nhóm nghe, thì cái nhóm đó người ta đã sẽ nếu mà trình độ mà từ cái hạ trí trở lên đó, thì có thể là người ta hiểu, tại vì cái người đó nói cái trình độ là ta nói theo cái sách hỏi đó, cho đó người ta nói rất là hay, nói là xuân sẻ. Nhưng là những người mà có cái con mà ta thấp hơn cái hài trí đó, thì theo người vận động đó, thì người ta sẽ không cảm nhận được. Vậy vậy thì vô hình chung đó là cái buổi nói cái chuyện đó, nó chỉ thu hút được một số ít người thôi. Thì cái kinh nghiệm của người chết thì ta có một cái hay hơn nữa là người ta có thể là nhìn thấy được cô tiên tử thì người ta sẽ thấy cái người đó người ta thuyết giảng, cái người mà thuyết giảng thì nó sẽ chỉ đưa ra những cái câu, những cái chữ mà người ta đã đọc trên sách. Còn riêng cái người mà ta được thực hành đó, thì qua những cuốn sách đó người ta kinh nghiệm được cái sự hiểu cái cuốn sách đó và người ta ứng dụng được những cái gì trong cuốn sách đó chữ. Thì khi mà ta nói ra trong một cái nhóm thì cái nhóm đó người ta cảm giác được cái hình ảnh của người ta nói, tại vì người ta làm mà, tại vì người ta nói là vì người ta phải ngồi thì sau đó để mà quán được cái định lực chỉ đó là khi mình có nói quán được một lần cái trong cái hiện tượng người ta là có định lực xuất hiện này chứ mà và khi cái người nghe người ta nghe và người ta lắng không lại thì cái hình ảnh người ta có thấy được cái hình ảnh của người này chỉ vậy của mình chung là cái người mà có tâm pháp người ta nghe và người ta thấy như vậy người ta hiểu được. Còn những người mà có tâm rất là cao thì những người ta hiểu rồi thì trình độ người ta cao người ta nên người ta thấy hình ảnh mình đưa ra hiện thì đó là theo kinh nghiệm của người trước thì chung mọi người có ý kiến trong không ạ?
Cái đấy câu hỏi của tôi, câu trả lời của tôi nó không có đúng đích xác lắm ở cái câu nói của Phúc. Tại vì Phúc không có nói rằng là cái này là cái bài giảng là cái bài về đúng không? Đó, Phúc chỉ nói chung chung thôi, tức là một cái bài về tâm linh thôi, không phải là về đúng không? Dĩ nhiên là nếu một cái bài này thuộc về phần thực hành thì người nào đã thực hành rồi và đã thành công rồi mà họ nói lại thì dĩ nhiên là họ có tính cách thuyết phục hơn là cho anh mà chỉ đọc sách không biết gì hết, nói giống một con cạp thì nó là đương nhiên.
À, lý thuyết và thực hành là hai cái điều mà mình thường gặp trên cái con đường tu tập. Tất nhiên là trước khi muốn thực hành thì phải hiểu cái lý thuyết, có cái kiến thức thì mới thực hành được. Thì đây là cái con đường giảng pháp, đây là con đường tu tập sử dụng kỹ năng. Con đường này được áp dụng một cách rất là rộng rãi, nhất là trong xã hội của loài người bây giờ. Thì sinh ra thì các em bé thì được cha mẹ cho đi học mẫu giáo, từ từ rồi lên tới trung học, rồi đại học, trung tâm. Rồi cái chương trình cứ thế nó tiếp diễn. Mình thấy trong cái lối học á, nó có hai cách. Và cái cách ở bên Á Châu, mà cụ thể nhất ở bên Việt Nam mình á, thì mình thấy là cái lối học từ chương, học thuộc lòng, học theo mặt chữ, học để thi đậu lấy bằng. Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy nó hơi buồn về cái điểm này, nhưng mà mình vẫn cần nói ra vì đó là một thực tế. Trong cái xã hội Á Châu với Việt Nam của mình á, vì quá quan trọng cái bằng cấp, và vì bằng cấp là một cái tờ giấy có thể mở cánh cửa đi vào sự nghiệp, mở ra tương lai. Do đó mà cái việc thi để đậu lấy bằng nó quan trọng. Vì vậy mà bằng mọi cách làm thế nào lấy được lãnh bằng thì những cách đó chúng ta liên tục học thuộc lòng, học thủ, học trạo, học theo trí nhớ. Vì vậy cho nên á, so sánh với cái lối học ở bên các nước Âu Mỹ, Âu Tây thì ở bên các nước khác á, họ chú trọng không chú trọng nhiều về bằng cấp mà chú trọng về cái khả năng. Thì chúng ta thấy á, là cái lối học từ chương, lối học lý thuyết nó đưa chúng ta đến cái việc là trên phương diện mà bề ngoài là có đậu một cái bằng cấp, có một cái nghề nghiệp. Thì khi mà mình đứng trên phương diện tôn trọng thì nó đại khái như này. Tất nhiên là nếu tôn trọng thì là phải đọc kinh hiểu kinh. Muốn đọc kinh hiểu kinh thì phải có người dẫn dắt. Cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà cái sự tu tập của mình á, nếu mà mình chỉ nhấn vào trong cái việc gọi là lặp lại những cái lời Phật dạy hay những tin dạy của Phật dạy qua bao nhiêu chúng sinh. Mà trong những buổi đọc kinh thì đọc nghe buông tai gõ gõ thì nghe nó thêm tai ào 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 như vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tăng Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát đọc ào 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 thật lòng. Tất nhiên vì là thuộc bao nhiêu kinh, tụng bao nhiêu kinh thì rất là. Nhưng mà hỏi là ý nghĩa của các bài kinh là như thế nào thì chưa chắc là cái vị mà thao thao bất tuyệt đó mà có thể hiểu được cái nghĩa thâm sâu của bên trong thì chưa chắc. Tất nhiên là có những vị hiểu nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu. Làm thế nào để mà hiểu được thì nó phải có một cái vấn đề là thực tập, kinh nghiệm, chứng nghiệm, tham thiền. Nhất là khi mình nói về những việc mà chứng ngộ nội tâm, những quả vô hình, thì những cái chuyện đó lý thuyết càng giỏi chừng nào, càng hay chừng nào thì nó càng rộng tất chừng đấy. Là bởi vì người ta nghe nó mơ hồ, nó lý thuyết, không có một cái cảm xúc gì cả. Nhưng mà nếu mà một cái vị nào mà một vị đạo sư mà đắc đắc đạo mà nói thì câu nói, cái lời nói đó nó rung động ở trong tâm hồn của một người đạo sinh. Bởi vì nó chỉ đường dẫn lối, nó bật lên cái cột đèn sáng ở trong cái phòng tối cho một mình. Bởi vì cái lối diễn giảng và lối sống của cái người đạo sư là tâm từ tâm chứ không phải là đạo tâm. Vậy thì mình có thể mình đòi hỏi là ôi trời, tôi đi viết bao nhiêu chùa, tôi đặt viết nhau ông đạo sư, ông sư nào cũng là nổi tiếng, nhưng mà sao nghe nó không có được đáp ứng được cái nguyện vọng, cái tâm khát vọng của mình đấy. Thì như vậy á, có hai cái yếu tố. Có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là vị thầy dẫn dắt á, phải là một cái vị thầy thật là chính đạo mới có thể tâm trường tâm được. Yếu tố thứ hai đó là chính người đạo sinh, người học đạo đó là phải có một cái tâm thành cố gắng thành tử ra. Chính người đạo sinh này khi nghe những cái lời thuyết giảng lúc trước thì người đạo sinh này hiểu ngay được cái tâm tư của người đang giảng đạo và hiểu cái trình độ của cái người đang giảng đạo và hiểu được cái câu kinh này phải được giảng như thế nào và ý nghĩa là như thế nào. Đấy thì luôn luôn phải có cái sự phối hợp giữa hai cái phương tiện trí đơn và tâm linh, hay là huyền bí học và tiền học, hay là tu theo cái lối mà từ ngoài để đi vào trong, hay là tu theo cái lối chứng ngộ thẳng từ bên trong, thì cái đó là tùy cái trình độ, tùy cái sự cố gắng. Nhưng mà có một cái điều quan trọng mình nên nhớ là dù mình ở một cái trình độ này, nếu mình có một cái sự thành tâm và sự cố gắng thì chắc chắn không kiếp này thì cũng kiếp sau, thế nào mình cũng có sự thành tâm, thế nào mình cũng có thể có cơ hội gặp các vị đạo sư chân chánh dẫn dắt mình, thế nào mình cũng có một lúc nào đó trong một cơn thiền định, trong một lúc tâm an tịnh, mình sẽ liên lạc được với cái Phật tính, cái chân ngã, cái chân thật của mình.
Cảm ơn thầy Văn, nhưng mà tôi có một cái thắc mắc này. Tức là hồi nãy anh đã nói rằng là nếu mà cái người mà nghe đó, mà nếu mà nghe trong chú biết đó, thì là có thể biết ngay được là cái ông thầy nó nói gì và cái trình độ của ông thầy. Thì tôi nghĩ là cái người đệ tử nó chắc là cao hơn ông thầy, cho nên nó biết được trình độ của ông thầy. Nhưng thường thường thì người ta nói lời cao thì biết lời thấp, nhưng người thấp khó biết được lời cao lắm. Cảm ơn bác.
Chị sư rồi nó tốt kìa. Thường thường đó, một người mà có trình độ thì người này có thể nghe, có thể thầy giảng là liên tục bất động và có thể hiểu được con thầy đang định nói cái gì và cái lạc đề cái gì và cái trình độ của nó như thế nào. Thì nói như vậy cũng đúng chứ không, tức là người đệ tử ở một cái trình độ cao hơn cả cho người giảng thì cái đó cũng đúng. Cũng có thể có cái trường hợp là người đệ tử trình độ chỉ ngang hàng mà chưa bằng cái người giảng, nhưng mà nếu mà cái người đệ tử đó trong lúc đó là đạt hết cái tâm trí chú ý của mình đưa lên hẳn với cái thiện tính hay cái chân ngã của mình, thì người đệ tử lúc đó sử dụng cái năng lực của chân ngã của mình, thì cái người đệ tử lúc đó có một cái trình độ thường nó cao hơn cái một trình độ bình thường. Thì cái này không biết là tăng trị mà trung tập cũng có để ý cái điểm này là bình thường á, mình tu thì cũng có làng ngày thôi thì đại khái cũng đều được, nhưng mà khi mà đụng một trận gì hoặc là có một cái chuyện gì mà mình phải cần chú tâm đem hết cái năng lực của chân ngã sử dụng với sự an tịnh và đem hết năng lực, thì lúc đó tự nhiên đó, mình có một cái khả năng bình thường đó nó rất giỏi hơn cái bình thường con người bình thường của mình đó. Thì đây là một cái điểm mà không biết là tôi các anh chị có cái kinh nghiệm về cái điểm này không?
Vâng, mà không có lý. Cốt này là thấy sao?
Một người bài đạo cái thầy thực sự có kinh nghiệm á, thì khi người ta nói là một cái vấn đề thì ở trình độ nào cũng hiểu á, hay những người là thấp thì hiểu thấp, cao thì hiểu hơn những cái cao, nó không cần những người đó thích thú, mà người ta chỉ cần nghe giảng là ta đọc cái bản của người đó viết ra rồi người ta hiểu theo cái trình độ của người đó.
Nhưng mà có nhiều người họ cái đài không nên tập thể nha. Ví dụ như Liên Le, cái này ví dụ như bà Đăng Hải đó.
Cái công viên tập thể là do cái đa số cái người mà nghe mà trình độ nó thấp, cái độ chú tâm của người ta không có cao, thành ra trong lúc mà người ta nghe thì người ta bị không thúc vào cái người nói người đó. Nếu người ta đã có cái tự chủ rồi thì ai không đi được. Bởi vậy ngay cái bộ phận mà công viên hiện tại giờ đang dựng gì ra thôi cũng nói không thể làm công viên được nếu mà anh không có tình như là không có đạo không tình hạnh thì không thể làm công viên cái gì cũng gì.
Ví dụ là ấy là thằng làm ông thôi nhân là cả đám đông thì mấy ngàn người, mấy chục ngàn người nó đi theo ông ăn khô rầm rầm. Bà Đăng Hải nói rằng đạo không nghĩ là nghe đâu nha, cũng cả mấy ngàn người á, mà họ thích bà cho lắm. Mà trong khi tôi nghe bà đưa radio thì chán không chịu được cái giọng bà nhà quê gì đâu. Tại vì bà nghe qua radio bà đâu có thôi nhân được thôi.
Thế ý một người bị thôi miên á là vì họ để cho sự thôi miên nó xảy ra. Và nếu một người không muốn bị thôi miên thì không thể nào thôi miên người ta được. Có một cách khác, đối với một người mà sử dụng một ý chí mạnh á thì không ai có thể sai khiến được người đó. Mà thêm vào đó, nếu một người đó hiểu đạo ở một trình độ mà chánh đạo thì những điều mà ông Thích Ra giảng hay những một vị đạo sư nào đó giảng thì họ hiểu ngay là cái điều giảng đó được vay mượn ở trong một cái giáo lý của Phật hay là của Thông Niên Phật hay của một cái chánh phái nào đó. Bởi vì cái người tự xưng là đạo sư giảng những lời đó thì trong cái lời giảng của vị đó đó nó có ẩn chứa một cái sự tiêu hãnh, có ẩn chứa một cái sự khoe khoang, ẩn chứa một cái gì mà lôi cuốn người khác, kích thích người khác đạt thành một cái quả vị nào đó trong một cái thời gian rất ngắn và khuyến khích những người đệ tử đó thu động. Thì lúc này là phải tin tưởng hoàn toàn nơi vị sư phụ, thì sư phụ sẽ chứng đạo cho. Những điều đó là nếu mà người mà thật sự hiểu đạo và biết là những cái điều đó nó chỉ tác động đối với những người mà nhắm vào một số quyền năng nào, không có muốn phải tự lực tiến bộ, muốn nhờ một cái vị thầy nào đó đo cho mình để mà thành Phật một thời gian ngắn. Nếu sao mà thì nhắm mắt nghe lời thầy, dâng hết cả lòng tin, dâng hết cả công tác thực tại đi theo thì là vị thầy sẽ độ cho. Thì mình thấy là cái điểm căn bản đó là cái điểm nó khác hoàn toàn với những cái điều mà chân lý Thông Thiên Học giảng dạy. Đó, cái điều mà mình cần phải hiểu và nhấn mạnh quan trọng là Phật tính thiền luôn luôn được đề cao trong giáo lý của Thông Thiên Học. Sự Phật tử lớn, sự kính trọng Phật tính ở trong mỗi một sự sống là cái điều được đề cao và điều quan trọng. Chính vì vậy mà các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị đạo sư đã được phát tâm không bao giờ coi những người khác là thấp kém hơn mình, mà chỉ là những huynh đệ hoàn toàn trên đường tiến bộ giống như mình mà thôi. Và không bao giờ các vị này xưng mình là thầy và đòi hỏi các đệ tử phải cung phụng thế này thế đó, mà đòi hỏi các đệ tử phải nhắm mắt tuân theo. Cái chuyện đó thì không có một vị Bồ Tát hay vị Phật nào chủ trương như vậy, không có một vị đạo sư nào chủ trương như vậy hết. Chúng ta phải nên nhớ những cái điểm mấu chốt căn bản như vậy của chánh pháp, tránh cái việc là dễ bị lặp lại trên con đường tu hành.
Mọi người nói mà đóng dấu cái tờ giáo cái đừng trạng người ta dữ quá không dám sống. Tôi thấy anh chị em thấy là không dùng cái từ đó không được đấy. Nó bảy tỷ người trên thế giới là nhiều sống như cái mà không à. Nếu mà tôi nói là cái chị tôi thích chuyện tôi hãy cho tôi nói được. Không như sợ bà thả nãy hay là ông Ít Lê mà mình thông như được tam bảo gì họ sống ta số như là đang để sống ở trong cái tam hà mà nó hết thì bị nó lâu tuổi à. Đương nhiên là không thể nào mà thoát khỏi đây. Vì lý do đó người tam bảo đó chúng ta biết rõ là con người ta sinh ra mà có cái trí là mình là người chứ không phải mình là thú nữa. Nhớ cái điều này, mình là con người có cái trí. Mà khi mà mình nói có cái trí là thượng trí thì mình không bị người khác cám dỗ, uống rượu, không bị thông nghiêm. Đó, cho tôi kinh nghiệm chúng tôi thấy, cho anh nhìn thấy là đừng sống như cái cà mà lắm. Cố gắng đừng sống cà mà lắm. Hãy vượt lên sống như cái cà tu tiên mà lắm. Thì mình sẽ không bao giờ bị ai cám dỗ, uống rượu. Tại, đó, chúng tôi nhắc chở các bạn trẻ.
Anh nói cái tấm là từ đại trí là cái nét định lý của anh trai dịch
cái chuyện đó cậu cũng đã nói vậy này là cậu cũng nói vậy này là cậu cũng nữa tao ra tao cũng nói là hắn nói là cậu nữa
ý kiến về bà Mê Lê, cái chị Tuấn có nghe không?
À, anh nói đi.
Giáo lý bà Mê Lê đó, phải nói là đi sâu và chi tiết hơn nhiều giáo lý của bà Tao Bác Sĩ. Do đó mà hấp dẫn người đọc nhiều. Và nhất là khi những cuốn sách này đó, được công bố là lo do những lời truyền dạy bởi chân sư đi kênh. Mình phải lưu ý một cái điểm như thế này. Là bây giờ bất cứ một người nào nhảy ra mà xưng mình là đệ tử chân chính của Đức Em, Đức Ca Thác hay Đức Bồ Tát, rồi viết sách, thì không bao giờ mình thấy Đức Bồ Tát hay Đức Ca Thác hay Đức Đê Ca đăng báo nói là tôi không phải nói người đó không phải đệ tử đâu nhé, mà tôi cũng chẳng có dạy gì đó, không có chuyện đó. Vậy thì làm thế nào để mình biết được những lời giảng dạy như thế nào thuộc về chánh phái và thích hợp với sự tu tiến của mình? Thế một cái đức hạnh ở trong dưới chân thầy dạy từ đầu là phải có tánh phân biệt. Như vậy thì những cái giáo lý cũng bao nhiêu cái môn phái khác, kể cả bà Thanh Hải, bà Bê Lê, ông Kết Sơn Mực Tinh, là một cái cơ hội để cho mình đọc và mình mở nó tính phân biệt. Mình không cần phải chỉ thích bà Bê Lê. Tôi nói là có nhiều điều bà Bê Lê giảng dạy tôi có học được, bởi vì nó đúng, nó thích hợp với sự rung động của tôi. Nhưng mà phần đông những điều bà dạy thì nó thuộc về kiến thức, còn những cái điều bà đã phát si chỉ giảng thì nó thuộc về nội tâm rất nhiều. Đấy, ông Kích Sơn Lực Tuy cũng vậy. Mấy kỳ mà thì chúng là phúc đăng những cái bản tích dịch của ông Kích Sơn Lực Tuy lên diễn đàn của Minh Chế Thiên Liên, tôi rất thích thú đọc. Và sau khi đọc rồi đó, tôi khám phá một điều là những điều của Kích Sơn Lực Tuy dạy rất là đúng, nhưng mà ông dạy không bao giờ ông dạy một cách cặn kẽ trong chi tiết. Ông chỉ nói lơ lửng như vậy thôi, xong là tùy người đệ tử hay người nghe hiểu và thực tập. Nhưng mà những điều của ông Thích Tâm Đức Tư dạy nó hoàn toàn phù hợp với giáo lý thông thường học. Nhiều người cho rằng ông Thích Tâm Đức Tư chống lại học tâm linh học, không có chuyện đó. Những điều ông giảng hoàn toàn phù hợp, nhất là phù hợp với thời kỳ bảo bình. Những điều mà ta nghe giảng nó rất thích thú về vấn đề kiến thức. Kiến thức rất hay, nhưng mà mình nên nhớ trên con đường tu tập mình phải phát triển song song cả hai mặt. Thứ nhất là kiến thức, thứ nhì là tâm thức. Thiếu cái tâm thức, kiến thức sẽ đưa mình đi vào con đường phát triển của hạ tinh. Còn nếu mà tâm thức phát triển mà không có cái kiến thức thì mình chỉ ngồi thiền thôi, chứ mình không có khả năng để mà diễn thuyết hoặc là giúp đỡ những người khác bằng cái lời nói của mình. Với một vị thiền sư
ví dụ như Đức Lục Tổ vậy đó, rất giỏi về thiền, rất giỏi về tâm thức, nhưng mà Ngài không thể nào truyền hoàn toàn cái sự hiểu biết bằng công sức của Ngài, bằng cách dùng những cái từ ngữ thông thường của văn chương lúc bây giờ hay phạm lúc bây giờ. Nó đi ngay số xưa già nghèo không có cơ hội đi học đấy. Và chúng ta là những người sinh trở lại, tái sinh trở lại trong cái hoàn cảnh hiện hữu, may mắn được học hỏi giáo lý tâm linh đạo. Thế có thể tôi nói là đây là một cái điều may mắn rất lớn trong cái kiếp đầu thai cuộc đời của mình trong kiếp này, rất là may mắn. Dĩ nhiên là mình có tình trạng, có bằng cấp, thành công danh vọng trong cuộc đời, dĩ nhiên nó cũng tốt, chứ không phải là mình nói mà một cách hủy mình là nói là ôi, những người sống ngoài đời thì không biết đạo là cái gì, chết không biết đi về đâu, thế này thế nào, không hẳn như vậy. Nó vẫn có cái giá trị của nó. Mình nên nhớ rằng tất cả mọi bài học ở trong một chiếc cầu thang nó đều có cái giá trị của nó, nếu mà mình biết cách sử dụng. Ngay cả sự phát triển của phản ngã của mình, nếu mình hiểu được ý nghĩa của nó và sử dụng cái phản ngã, dùng cái đó thì bứng lên phát triển của chân ngại. Tôi xin góp ý như vậy để và bê lê ông Christian mình xuyên giáo lý đại khái là như vậy, ngay cả bà Thanh Hải cũng vậy.
Bà Thanh Hải thì bà có cái tài huấn tụ người ta, đó cũng là một cái tài. Cho nên bà ấy có đệ tử theo nhiều lắm, mà bà ấy cũng muốn làm được vài triệu tốt. Ví dụ như bà ấy sang, bà ấy sang trả tị nạn, bà nâng vực người tị nạn chẳng hạn. Nên là bà nâng vực cũng được thấp lương công hay gì
đó. Thì... đó, mình đã có vấn đề đó. Mình nhìn vào một người, mình đứng hoàn toàn nhìn cái mặt xấu, còn có những cái mặt xấu của họ. À, có những cái thành đó, khi mà đứng ở trên cái phương diện mà về giáo lý đó, thì mình nên phải có một cái sự thành thật, mình tu mình chứng nhận tới đâu thì mình nói tới đó, chứ không thể nào mà ngược lời của Đức Phật hay ngược lời của Đức Năm Phật Bồ Tát hay là thân sư em mà mình nói cái đó là của mình, hoặc là mình giảng rất là bậy tầm bậy, sai lạc cái ý nghĩa của chánh đạo đi, thì đó là một cái nghiệp quả, mình gây một cái nghiệp rất lớn, làm mất mát của cải tiền bạc của người khác, tội một phần nhỏ, làm mất mát đi cái niềm tin và chồng đứng cái sự tiến bộ tu hành tinh thần của người khác, là một cái nghiệp quả vốn cùng đạo này, và người đó sẽ phải trả trong những kiếp tới. Họ không hiểu được cái điều đó, không? Thành thử ra hiện giờ bao nhiêu các vị đạo sư cố gắng hết sức để hóa giải những cái nghiệp quả gây ra cho nhân loại bây giờ, rất là cố gắng, nhưng mà sự thành công thì không biết được bao nhiêu. Mình đừng có tưởng là ngày xưa chân sư em hay chân sư cá khác đứng ra đỡ đầu bà Gravesti thành lập một thông tin học không có phải dễ dàng đâu, rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại. Ngay cả khi thành lập đội tâm đường lý giáo cũng có người chống đối, đúng chỗ đó khó lắm. Không phải là mình nghĩ là mình có cái tâm đạo mình đi mình giúp đỡ, mình phụng sự mình giúp đỡ là mình có được một cái sự hoan linh, hay là mình có cái sự hoan hỷ, chưa chắc là cái người mà phụng sự họ chỉ phụng sự là vì điều đó đáng làm, nhưng mà không thực sự vì mong đợi một kết quả nào, cũng không bằng, cũng không mong đợi cái sự báo ác tri ân của ai cả. Vâng, xin góp ý như vậy.
Cảm ơn anh Văn, nếu là anh Văn nói tôi sẽ làm thì nên những sự chống đối nó sẽ chính có thể là tạm vào nôm na là sẽ tà không?
Tôi có thì không phải là cái chống đối mà thật sự đối với một người mà chưa hết như mà Phật tôi nói là chưa hết nghiệp thì những người đã nói là thì cái khả năng mà cái người đối diện nghe mà mình có thể thấu hiểu được nó cũng có, nhưng mà nó sẽ bị kiệt, nó giảm xuống. Tại vì cái người đó chưa hết cái nghiệp, mà nghiệp chưa hết á, mà khi nói á, thì nó giống như là có một câu nói là cái tấm tầm mà mình chưa có hoàn chỉnh, thì lúc đó mình nói chuyện với người ta, thì người ta không phản ứng như vậy, cái người ta chia tay, thì cái mà cái tấm tầm của mình nó chưa hết. Là mình muốn là mình nổi lên này. Là cái mà mình tưởng mình kêu là tạc mình chỉ đó. Do cái tấm mình chưa có hoàn chỉnh.
Rồi bây giờ tới chương anh hai đi.
Mày tôi nói à, tôi nói hết giờ luôn
rồi nha. Đúng rồi. Hai đứa là mình đang bàn một cái chuyện thì đang nói tiếp vô cái chuyện đó.
Mình như hồi nãy chị luôn là đặt ra vấn đề có tà, có chánh rồi. Như lúc thì nói cho tỉnh những người mà cho tỉnh họ khéo nói là mặc dù mà mình thấy họ vậy, họ giỏi có tài mà không như người ta, có tài mà muốn cử người ta ha. Nhưng mọi thứ như vậy, thực sự là bởi vì chúng tôi muốn nói nhắc nhở anh em nó cố gắng làm sao để trong con người của mình nó có hai cái con người thật và con người giả. Cái lúc mà chúng ta tắm tà làm cái việc mà con bắt chắn thì nó thuộc về tà đạo, là chúng ta tắm con người giả, rõ ràng như vậy. Là nếu mà chúng ta biết ngay cái lúc mà mình cho chúng ta sắm cái con người giả là chúng ta thật sự đã có thiền định, có phần lượng thiền định khá là đẹp. Biết được mình đó, mình làm cái chuyện như vậy nè, là sai quá, mình sửa sai liền lại ngay cái lúc đó. Thì cũng như lúc tộc ngày xưa nhà đã thành công là nhờ ngài đã thực hiện được cái sự dập tắt được tham sân si vậy đó. Thì anh em thấy rằng ha, mình cũng nhận tu hành thâm thập mục đích của chúng ta sinh ra trên cái đất này để làm gì, để tiến hóa trong mình, để thôi hóa. Bởi vì chúng ta là con kiến, chúng ta không còn là con thú nữa. Khi mà chúng ta có cái ma nát rồi thì chúng ta tiến ngoài mà tiến rồi. Mà muốn tiến là phải tu. Mà hát tu thì phải thiền định. Phải thiền định thường xuyên. Bởi vì cái vô nga nó quan trọng hơn cho mình. Ngày xưa Đức Phật, ngày bởi vì ngày trước khi mà ngày thành Phật thì ai cũng là thiền tư là vô nghi chứ. Mình đừng thấy không? Chúng ta đơn giản thôi. Mà muốn trở thành một vị thiền sư thì phải đi trên con đường Raja Yoga đó. Cái đường thiền định đó, chúng tôi nói Raja Yoga là thiền định đó. Không thì học đã chọn cái này rồi, cái mục đích thứ ba đó để mà dạy dỗ cái đường của sinh viên đi học. Chính bà là tiền, ta chọn con đường đó, để giúp cho các những người nào muốn tu sẽ đang học. Thì phải cố gắng nghiên cứu kỹ Raja Yoga, cái phương thức thiền định đó. Dù đất này thực hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, cả một kiếp người mình để mình tiến hóa, để làm gì, để một ngày kia mình đã giải thoát được rồi thì mình có mới có thể giúp người khác giải thoát. Mình đã giác ngộ rồi thì lúc bây giờ mình giác ngộ được người khác. Chứ còn mà không có tu á, mình không có tu tiến, mình không có mà thực tập được thiền định thường xuyên thì mình cũng không giúp đỡ được ai đâu. Cái đó cũng đừng nói thẳng như vậy đó. Còn về anh em nè,
có tới không? Anh nói về Raja Yoga, tôi mới nhớ là tôi mới đặt cái bài qua Maya Ma gì đó. Vừa nãy anh có nói là anh có tập cái đó. Anh có tập cái đó nhưng mà anh chưa có thành công. Thành ra anh chưa lại bài tập cô để đi vào, anh biết gì về cái đó anh nói.
Pranayama mà cũng Hatha Yoga là để giúp chúng ta bồi dưỡng sức khỏe, khỏe mạnh như thôi nha. Cho nên cái mục đích cuối cùng của Hatha Yoga cũng là còn họ họ cũng lấy Pranayama ra để mà họ thực tập. Nhưng mà cái lối của họ là để bồi dưỡng thể xác. Chứ có khi họ cũng chưa biết cái đồ bồi dưỡng cái thể xác nữa. Còn nhưng mà cái Pranayama của Hatha Yoga nó đặc biệt cái chỗ này là những người nào không đâu giàu đạt được kết quả đâu thì nó có chỉ dẫn người khác nó thành công ha. Chứ là chúng tôi nhắc nhở thì chúng mở cái duyên ta cái đức duyên tân ra mà ngày chỉ cho chúng ta về Hatha Yoga đó ha. Thì chị mở cái đó là chị học cái đó thì chúng tôi nhưng mà cho chúng tôi cũng lưu ý nghe là phải vì tại sao mà ông Vivanda ông đã thành tâm đó về Raja Yoga nhưng mà khi ông chết ông cũng vì Raja Yoga này là Pranayama mà không biết ông dùng đó để mà ông chết hay là ông bị anh bị đó là người ta đó anh đó thì đó chúng tôi chỉ cho anh biết được thôi.
Một phần ngoài là mấy người nổi trong nhóm còn nên học bằng khá là gì đó thì một phần khác là mấy cái gì làm sư đầu tư tà đạo là họ cũng tìm khắc phục để họ ách đào ta ấy cũng có đó nè.
Thầy ơi, cho chúng tôi nhắc lời vấn đề tránh cái tà đó là do ăn thua cái người sử dụng đó nè. Tôi nói rằng là không phải nói thẳng cái người nằm mà sử dụng trăm ma lát á để mà cúng rủ để mà cám dỗ để người ta đó thì người này nhất định tôi nói là người này đứng không đừng tà đạo câu vậy đó. Còn người nào mà biết sử dụng cái người trăm ma lát nha để mà giải ngộ để mà giúp người ta giác ngộ thì người này chính là đi con đường chánh pháp.
Tôi nói là tôi nghe ai kể đó không biết là ở trong nhóm của mình hay là thằng con tự nó kể là Blavatsky nó có thời gian mà có mấy cái tay tà đạo nó nói nó giỏi tới mức độ mà bà ấy còn phải thua tụi nó đó. Không là may có đức thầy ra cứu bà ấy, có phải ai kể không?
Không phải nhưng mà tôi nghĩ là đúng là bởi vì bà cũng bị phá rồi đó. Nên khi mà bởi vì chính đức thầy quá coi khi mà bà xuống núi vậy mà lập ra hội là bà phải đấu bà phải định với cái phe thần linh học những cái mà phe thần linh học ngay là phe tà đó chúng tôi nói một câu vậy đó và bà cũng bị phá ghê lắm với cái khả năng của bà bởi vì nên nhưng mà chính cái thầy ở đây em có trường nói rõ là không được dùng phép thành công để mà đấu thể như xe tay tàn là mình thua không thắng đâu. Chính cái em có lại dặn bà này nhưng mà vì khi mà những cái buổi hầu mà bà mà mới thời thì mới mà lập hội thông học đó, thì bà thường tham gia những cái buổi tổ chức của thần linh học đó. Nhưng mà bởi vì cái thần linh học này nó còn mê tính những đo quá mất bình thành tốt những thứ nên thành ra buộc làm những đó bà phải sử dụng để mà mặc dù bà biết bà phải trả quả nhưng mà bà phải sử dụng
cái thần thần đó để chứng cho người ta thấy rằng có cái thế giới bên kia rõ ràng, có cái cõi vũ thái, có những cái bóng ma, những hình ma, đó là cái vũ thái tạo ra. Và những cái dân linh đó có thật chứ không phải là chỉ mà ảo ảo như họ bị dẫn dắt vào cái thế giới mà mình vô hình á, cái tay thần thần nhân đạo bước đầu tiên ở bên Mỹ đó họ.
Cái đó là theo sinh học đó, hồi đây có một giáo thì rõ ràng là khi mà là đạt đúng mùa đủ không, cũng không tức là có không thành công rồi có nhiều mình đã biết là tiên ma, nhưng mà người ta không muốn gì hết, không muốn thành công đó là tiên ma. Thì qua đó mình rõ ràng là đạo nó mạnh lắm, nhưng mà thực chất á khi mà mình nói là đạo mạnh á thì mình cũng phải công nhận là có, nhưng mà nếu mà mình rõ ràng tính tình mình tốt rồi những cái gì mà mình cũng làm chỉnh á thì nó khá cũng được. Nhưng mà trong giai đoạn mà mình đang tu tập trong giới Phật, đang tu tập đang ngồi thiền á, mà có yêu nữ hiện lên múa thì phải có người hỏi vô hình ra qua giúp đỡ Đức Phật trong giờ đó, thì đã như là nó vượt qua trong khi làm đó thì lúc mọi người đã nhắc nhở rồi thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Thì cái hay cũng có bên là Phật là nó chỉ cách ứng dụng vô đó không hay.
Nếu mà thiết này cho mình tu được hàng á thì cũng có thể mình gặp mấy tuổi ma nó đến đất đá đó thì cũng giống như cô đáng thôi. Nên là lòng mình ngủ lo, mình gặp mấy mình đi lỡ vào một cái chỗ nó hẹn nào nó có mấy tuổi cô đáng đất đá. Thì nếu mình nghe ma mình không có người xấu thì sẽ có người tốt hơn thôi.
Thì mấy người mà trong thế giới mà đạt đã là bởi vì kia mình chiến khổ mà ngăn địch, nhưng mà ngăn địch bình hồ vậy không? Có là nó thua, mày chết xuống là mày chết tối, nó đông quá là sao cộng mày đánh lại? Trời, hồi đó tiên qua mẹ hội thần linh học là muốn ngụp nó đầy dốc ở bên lúc đó ở bên Mỹ là từ đâu cũng người ta tin thần linh học chứ còn bà nó tin nghĩ lý gì sao người ta bà địch nổ
nó bà của anh
không nhưng mà chúng là bà cũng phải làm để mà chỉnh cho người ta thấy rằng còn họ còn những cái nhà trí thức thời đó họ còn vô linh. Bà phải dùng những cái khả năng thần thông cũng như là bà lúc mà dần mấy người mà chơi bụng mà đồng có đồ cái ma hiện hình rồi đó thì cái họ cái thần linh học họ biết ma là cái gì đó, thì lúc đó là bà mới dự sử dụng những cái nguồn năng luôn chất chữ thái để tạo ra cái hình bóng thật, cái hình bóng của cái đồng tử đó, lúc đó họ mới thả ngựa ra, họ mới thấy đây mà họ cái điều đó mới là rõ ràng là họ chưa không biết đó, họ không biết cái những thái tình của những người đó là do bà tạo ra, thì cái lúc bây giờ mấy thần linh học cũng lãng hồn. Nhưng mà cái này sau này bà sẽ trả lại đó.
Chuyện đâu không ngồi thiền không bị thù nhé. Bữa đó cũng phải đặt đi lên trên cái đinh lên dưới chân núi á, cái chùa á, cái lên ngủ hiểu lúc ngủ chung là ngủ chỗ cái góc kia, cái tối là tối là cái đấy có là lạ cái ngồi vậy, ngồi vậy cái đặt cái xuống rồi mình đi tắt lên. À, bình thường thì mình đọc khoảng 13 lần mà trong đó nhưng mà không làm đọc vừa xong thế là có nghe một cái tiếng nó phù nó thì nó tự như là một tiếng nguyện nó đuổi nó phù cái ngay vô tay cái mà lúc đó là em có mình đi riêng mà cái ai đồng hồ nó cái bắt đầu thấy đọc trên đông chú ba lần nữa còn cái cái gì thì mình thấy còn cái tàu lưỡng và năm ngón tay ngón cá rồi tàu lưỡng vậy và ngồi ngẫm lại á cái mỗi ngày á tấm mình xấu thì xấu những cái mình kiểm soát tư tưởng là tốt rồi do đó không có chuyện gì hết nhưng mà tới á cũng quên dặn dò là tối là phải phải tu tập chứ không được đi chơi thành ra tối đi lang thang lang thang cái nhân viên nó phát hiện ra đi theo về tá thì tá bọn mình lại ở ngay chỗ đó mình lại đặt xuống mình trắng á nữa rồi đó nó tá thì làm cái gì đó cái hay nhất đó là lúc đó mình cái gì mình báo được một mình đi lên chỗ khác những gì mà nó đâu có thể thấy được đặt xuống gì đó đó là cái chuyện này mà bỏ sẽ chuyện cho nó vui nó như vậy quan trọng là cái tấm tình mình nó hoàn chỉnh sẽ tất cả những chút là nó cũ luôn thì có thể phá rồi được đó còn tương lai cũng sợ nữa.
Ở thành phố chắc lúc ba đi về vùng ở đánh ở cái lớp học ba nó chắc ra
cũng phải buồn mà không có ai không ai ở thì thường thì người ta nói ăn chí nhiều quá mà yếu là dễ bị lắm con cái sáng đó cái ngày hôm sau cái ra hỏi mấy ông thầy ở đó con thầy nói ở đây mấy ông cũng bị hoài à ngày hay nhiều người lên đó ngủ cũng chưa xong mà chiều cũng nói về luôn không dám ở luôn á
mà bị quá
à con thầy chắc là không có gì xấu đang nói hù chứ còn bình thường nếu mà mình đàng hoàng dám hù gì nữa
cái nào
cũng khó
mà
đấy mình thấy không mình thấy rõ ràng nghe là rồi cái thể phát á cái thể phát nghe con người chết này là luôn luôn sống thể phát xong mà thành ra rồi hôm nay bà con nói nè hôm nay là bởi vì cái người tại sao bởi vì tại chưa bắt phải có cái tiếng mở rộng chỗ này nè bởi vì xung quanh mình cái bầu vũ thái cái đất á con người đa số là đâu phải là ai mà chờ chết rồi cái lên trăm ai đâu cái liền được đâu không thành ra nó xung quanh mình á nậu gà mình ở thành phố cũng đẹp nó dẫn đầy nữa mà ma xung quanh mình á mà mình không thấy đâu rồi mình tưởng không có nha rồi ra bỏ chạy thành ra cho mình cái này mà đồng thanh tương ứng là đồng khí tương cầu như chỗ này một người mà xuất gia mà dẫn những cái công an mà hung dữ tự nhiên là những hung dữ có khi nó thản ra còn có những người mà thường hay gì đó có khi nó theo nó phá nói lại vậy bởi vì nó dẫn đầy xung quanh mình á cũng như cha mẹ ông bà bồ cô bác mà chết đâu đâu có đi đâu xa vẫn sống ở trong cái bởi vì cái từ chuyên pha mà anh mà tôi nói là cái cõi vật vũ trụ vàng càng khôn vũ trụ vật chất ở cái vùng thấp nhất của cõi trần của mình là bằng cái diễn thái mình con mắt của mình cũng thấp trần tự của mình nó còn xấu tâm quá mình không thấy rõ nữa không mình nói vậy chứ thực sự nói
nó là nói ai anh đã đọc cái cuốn ảnh kỳ một năm còn chưa tôi chưa có thấy cách tụi mình đọc là nói là cách tụi hôm nay cũng một cách vĩ thái cả anh nói em nói như ra ngoài không nhưng mà buồn cười quá anh đọc lại cái hành trình một linh hồn đi con mới sang phỏng sự tôi sau khi này đây là trong cuốn hành trình của linh hồn đó cái nhân vật chính là cái tác giả này được đi theo thầy đi thăm tất cả những cái cõi và sau đó anh ấy trở thành một cái người phụng sự vô tình thì chuyên môn anh ta đó, anh ta mấy lần là đến những chỗ mà xảy ra tai nạn khủng khiếp đó, là chết nhiều người chết lắm. Thì cái điều quan trọng nhất là đến gặp cái người mới chết đó, khuyên người ta rũ bỏ cái chất khí thái để người ta có thể sống trong cõi gì á. Điều đó là điều quan trọng nhất. Tại vì họ đưa một quả ngốt, họ cứ bám chặt lấy cái chất khí thái để họ trở về cõi trần. Cái đó là sai. Tất cả các cách thông học đều nói rằng là khi mình chết thì chất khí thái cũng cũ bỏ theo, không lâu sau. Tại vì cái chất khí thái đó là mục đích của nó là gì? Nó không phải là một cái thể, nó chỉ là một cái trung gian để cho thể vía và thể khí liên lạc với thể xác để kinh nghiệm cõi trần thôi. Chất khí thái không phải là một cái thể, cho nên không sống trong đó được. Nếu người chết là phải rũ bỏ thôi. Cho nên là mỗi lần anh hai cứ nói, cứ nhất định anh hai cứ đầu quá, cứ nhất định nói rằng là những người chết là lại không chất khí thái, anh không có dựa vào khóc. Anh mang thấy sao?
Điều mà chị Tống vừa mới trình bày đó thì nó rất là phù hợp với những điều mà sách vở con đường của tâm linh học trình bày. Còn cái sự trình bày của anh hai đó thì đúng cái ảnh dựa vào sách vở gì, nhưng mà có thể là ảnh trình bày theo một cái góc cạnh khác chăng. Nhưng mà mỗi lần mà đề cập tới vấn đề mà chết rồi sống trong thể xác hay là thể xác không sống được thế này thế nọ thì nó lại gây ra cái sự tranh cãi. Thành ra tốt nhất là người nào mà tin tưởng điều gì thì người đó tư giữ đi cho tới khi mà người đó chứng nghiệm được nhé.
Đây này tôi xem nhớ đến cái này nè, bởi vì đó chị bà nó có thần công thì nó biết chuyện không sao. Mà ra tiếng nghe chị Tấn mới cứ đưa ra thành công tiền công mà tôi thua luôn, không cách nào mà nói được. Bởi vì cái mà tôi đưa ra là cái khởi tiền của bà lắm kia chứ. Mà không có đang xứng tâm cái mà.
Anh ai nói về cái cõi phách, tức là cái cõi vị chức vĩ thái của cái trái đất. Thì cái đó chỉ là những cái vĩ thái thôi. Còn cái vấn đề mình đâu có sống không nó được, mình sống cho nó là sống trong cái làng sương mù. Người nào mà sống trong cái thân khách là rất là khổ sở, bởi vì bao quanh bởi cái làng sương mù và không có gặp được ai cả, chứ không có sung sướng thì không có ai vui vẻ mà sống trong cái thể xác của mình hết. Nó bao lại, nó làm cho không nhìn được cái cõi sương giới, những người đó là những người bị đầy á. Mới vậy nên
thành ra
cái
tôi muốn là anh Hoàng phải cố gắng thực hiện mình về tình thức càng không được cộng được tất á. Thì anh em biết có tiếng mở rộng nha, tôi xin nhắc lại. Nếu mà cái tiếng mà hại thì tôi cho thua thôi. Mình dẫn tầng một thắng chứ mà nghe luôn hiếp cho mình thua. Cô là tết rồi, tôi thấy nha.
Tôi thấy là trên cái cảm tính của tôi nha. Tức là có một số cái lần mà nằm mơ cũng có cái cảm giác như vậy. Thì rõ ràng là có đi vô cái cảnh của tôi, có gặp người nữa, cái đó là có. Cái thứ hai là theo kinh nghiệm cũng được chứ, mà có khi mà người chết mất đi á, mà người ta không thích được, là quá xấu rồi đó, mà chạy vô những cái cảnh của tôi đó.
Cái đó là địa ngục ác, cái đó cũng vẫn là ác cô kem, cái đó vẫn là có những cái cảnh của bảy cái trung giới
phúc. Dạ, nhưng mà ra mà cái anh, qua những cái lần mà mọi người hay gặp ma đó thì rõ ràng là cái người mà gặp ma đó người ta cũng có khả năng hay mình thấy gì đó. Sau đó cái này thì còn nói đó, tức là mình giờ mình cứ để đó đi, thì sau đó mình bình tĩnh đi rồi mình sẽ có sự chứng nghiệm đi. Cái giờ mình nói ra thì nó thuộc một dạng là sách thơ thì nó có nói mà thì thực tế phải có ra cũng hơi khó giải thích thì thôi. Cái thể sách á mà tiếng Anh gọi là nước bò etheric á, thì công truyền nó nghĩa nó khác, phẩm lý truyền nghĩa nó khác. Mà nói mà chết rồi sống trong thể tánh á, thì cái sự trạng thái mà trong thể tánh nó rất là ngắn ngủi, bởi vì sau khi mà thể xác nó tan á, thì thể tánh nó sẽ tan theo. Đây, thường thường á, người ta chết tức là bỏ thể xác á, thì phần tâm đó là sống ở trong cái thể lý á. Còn cái chức đất bộ Eteric và nghĩa thể tách á, nó có cái ý nghĩa lý truyền của nó riêng đó. Mà nếu mà giảng vào trong cái, nói về cái đó thì nó rất tối lắm. Rất là cụ tượng, rất là khó hiểu. Hả? Thì tạm thời muốn hiểu về cái thể tách thì những cái sách của tâm quyền và chị Phúng trình bày như vậy này thì có thể tạm thời chấp nhận được. Hả?
Anh vừa nghe tự nhiên mình đưa ra vấn đề sách á, anh thì có khi nói nhưng mà phải có sự kiểm chứng, mình kiểm chứng là hoặc là người nào kiểm chứng nó lại mình rõ ràng như vậy thì lúc bây giờ nó mới có cái hợp lý, hợp tình hợp lý nè. Bởi vậy thành ra nên chúng tôi muốn nhắc nhở là bởi vì bài giáo sư có rõ chỉ rõ là chúng ta phải cố gắng thực tập thì tâm thức càng khôn vũ trụ á, mà vũ trụ vật chất chứ không phải vũ trụ phi vật chất, thì lúc bây giờ chúng ta mới ấm thở
rồi
này, trong tâm cái đất của mình nó có cái màu, cái bầu vật chất mà bằng cách diễn hái nên nó vẫn bao xung quanh mình. Con người chết không có đầu cái khổ đau cái đó hết trọi nữa, mà cái người nào là khổ thường thường là cái người nào mình nhân đức thật chẳng hạn, ngoài ra đạt được cái trình độ mình để mình biết là lên dập tắt được tham sân si rồi thì mới có thể lên được cõi cầm ma được cà thôi, hoặc là lên cõi trần thôi. Còn cái người nào mà thương, cái người thường mà chưa dập tắt được tham sân si thì thường ngày dẫn ở trong cái vùng đó, cái vùng mà nói chung gọi là Ashtan Cosmic Land hồi xưa là vùng đó.
Cái vấn đề mà mình đọc sách mình hiểu theo cái sách rõ là lý thuyết á thì nó tốt, nhưng mà mình phải biến cái kiến thức đó nó thành ra cái thực nghiệp để trải nghiệm cũng được, tức là mình thực tập thời gian rồi mình có thể hiểu nó bằng trực giác hay là hiểu nó bằng cái kinh nghiệm thực tập của mình, thì nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn.
Còn bây giờ chúng ta đứng lên bên diện kiến thức, với mặt chữ, với lý thuyết. Thì đương nhiên là mỗi một người nên hiểu theo một góc riêng của mình. Góc phần riêng đó thì nó đúng với cá nhân của mình, chưa chắc nó đúng với người khác. Như là năm anh bồ thờ quai rồi, mỗi người đều đúng theo góc tạng của mình, không cần phải cãi nhau. Thì em đi cái thực tập đi, em sẽ biết là cái nào nó đúng là thực tập của mình đó.
À, tôi cũng chính vậy nè. Giờ tự nó tới đó, ai chị mình mà dễ giỏi rồi đó. Thì chúng mình được chơi. Tại vì thì rõ ràng á, mà có một lần nó có nguồn thì con tiến mà cái chuyện nó bị nướng. Cái nguyên tắc á là một cái làm á là để tập trung vô cái chuẩn núi đó, mình làm cho cái chuẩn núi nó đừng có núi nữa. Thì có cái nằm ngủ lại đi vô cái chậm có khui. À giờ thử cái cây nó dạ. Cây chậm nó đi giống như chậm là của dung giới hay là tắt cho dung giới chứ.
Thành phố Tư nó cũng chưa có gì là ghê đâu Phúc. Thực ra nó là xuống xe nữa là gặp lửa đó, lửa cháy đó. Nhiều người họ chết đi sống lại, họ kể họ thấy xuống địa ngục rồi đó. Là có lửa chứ không phải là chỉ thấy khói tối thui đâu. Ở lòng đất nó có lửa mà. Nhưng mà mình xuống lửa đó mình cũng không cháy được. Thì ở trong cái cuốn hành trình một linh hồn, ông thầy cũng dạy rằng là nếu mà mình muốn làm người cứu trợ vô hình thì mình phải có thể khả năng đi xuống dưới đáy biển và mình không sợ chết đuối, và mình có khả năng đi xuyên qua lửa và mình không sợ chết cháy, tại vì không bao giờ bị chết đuối hay chết cháy, cái gì là không bao giờ bị chết kiểu đó. Nhưng mà khi con người mà rớt trong địa ngục thì dĩ nhiên lỏ sợ rồi, mà được sự nó cũng nóng thật.
Nhưng mà có một mấy hối sách là còn giờ có đúng gì thử đi.
Khi xưa mà tôi nằm mơ đó thì tôi nằm mơ thấy mấy cảnh quái đản. Tôi nghĩ nó cũng hơi tối tối nhưng mà không có tối quá. Nhưng mà cũng thấy bình thường. Tức là mấy người họ đánh nhau á. Người lùn người cao đánh nhau là người này cầm kiếm chặt cái đứt chân tay người kia. Thì đó là mấy cái cảnh mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ cái cảnh thật là thắt và có thân giới. Thì chắc cũng chưa lắm, chưa phải là địa ngục. Vì số địa ngục chắc là phải tối hơn hoặc là phải thấy lửa. Cảnh nó chắc là cảnh số 7. Nhưng mà điều nó cảnh ngay cảnh số 7 nó có một phần ở phía trên mặt đất và có phần ở dưới đất, dưới lòng đất.
Nhưng mà cái thử xuống điện lực tự nhiên quá thấp á, chả cần cái thử gì cả. Những cái lúc mà tâm trạng của mình xáo trộn hoặc là sống theo trong cái sự hồi hộp ba sợ á, là tối ngủ mình sẽ đi xuống dưới đó. Còn cái tâm trạng của mình đó, nó không qua được an tâm.
Nếu vậy ta đã có xuống được là bây giờ ta lúc nào ham thích nhất à?
Thôi thì nó đã không biết
là
gì
quá. Thì không chắc, không, không chắc là cũng là theo như chương trình ngày trước đó, thì những người ta mình nó cũng đúng như cái cảnh cổ đó. Thì giờ khi mình thiền định đó, thì mình tập trung vào cái người ta đó là mình đi xuống như cái cảnh đó. Con gì ạ?
Lên ra nào?
Nói chẳng hạn như họ hút vô tình mình, hút tập trung vô lưng ta rồi ngay khi tập trung đó là đi xuống địa ngục
đó. Thế chẳng là
về sau này mới phát hiện ra là cái chỗ đó là cũng để đi xuống địa ngục đó. Thì bậc thấp có biết thì cái đó là cái mình thích để mình bật thử cái đó chẳng.
Thế
tưởng
gì
đó lưng
ta từ cái tư cánh cụt mà đi lên ở dưới chân có lưng ta.
không biết nhưng mà theo như những chứng đó là tập trung đi kệ chân giữa con cái với con kế đó là đi chung rồi rồi là
thôi
chứ nó không phải là đâu có phải là một cái nguyên tắc như vậy. Nguyên tắc, nếu mà sau khi mà bạn trải qua cái bị tình trạng đó, phút thứ tra lại trên cái hướng dẫn thì mới là phát hiện ra cái đó là chú đi mình. Chứ không phải là thành lập xong rồi mình mới thực hành như vậy.
Mà địa ngục thì đâu có thấy gì đâu.
Thì thấy cũng đang tôi mà ghê lắm đi. Đi rồi cái lát nữa nhiều người đuối dữ lắm rồi dí chạy thấy bà luôn.
Thôi tôi chào lại đi. À, đọc ở trong sách thì thấy nói rằng là các đệ tử chân tôi phải có cái thành địa ngục, nhưng mà khi họ xuống đó thì họ báo cáo rằng là xuống đó họ cảm thấy rất là ngột ngạt, nó ở dưới đó nó rất là đậm đặc mà nhầy nhụa, nó rất là khó khăn cho họ sống ở dưới đó, nó rất nhầy nhụa đậm đặc, cái không khí nó giống như là rất giống như kiểu trường hợp mình vào một cái nhà bên cháy nó có khói hay cái gì đó thì mình mới cảm thấy khó chịu như vậy. Tại vì xuống tự động ở dưới lòng đất đâu có dễ dàng gì. Cho dù là thể vía có thể đi xuyên qua tường, nhưng mà dù sao thì nó xuống dưới đất nó đặt như vậy thì đương nhiên là nó vướng rồi. Nó đâu có thoải mái tự do như là bên trên không. Ví dụ như là những người có chân giới, mình biết rằng có chân giới đó mà mình đụng, mình quẹt cả người ta đó. Mình cũng vẫn có cái cảm giác, vẫn không ra thành là đi xuyên qua người ta được, nhưng mà vẫn có cái cảm giác đụng chạm như thường.
Bây giờ còn đang nghỉ nó không?
Mình đang nghỉ ha.
Ừ, nghỉ đi, còn tới gặp lại nhé.
Ok,
bye bye.